Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2021, bây giờ là 19 giờ.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khai triển bài thư ngỏ tuần này. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Thức tỉnh. Thức tỉnh tự tu là chánh pháp. Thị phi đồn đãi lại gieo sầu. Tự mình giải tỏa không còn động. Tiến hóa chung vui tự giải sầu. Lương Sĩ Hằng. Thức tỉnh là sao? Tại sao nói là thức tỉnh?
Em xin đóng góp.
Dạ.
Em xin cái đóng góp cái tựa đề hai cái câu thức tỉnh. Theo em thì là nói chung cái thức thì là mình đã thức dậy mà cũng như là tỉnh ngộ lại, tỉnh là tỉnh ngộ, ngộ ra mọi vấn đề. Thì trước kia là mình vẫn còn sống trong cái cảnh tăm tối u mê của cái cảnh tạm bợ của đời, thì là khi mình đã thức tỉnh ra, mình ngộ ra được những cái gì mà không cần thiết của đời, vì đời nó là tạm bợ, nó tất cả nó là tranh bon chen, tranh đua, tranh chấp, cho nên là lúc nào nó cũng nặng trược. Cho nên bây giờ mình ngộ ra rồi là mình sẽ thức giác, thì mình sẽ cái gì cần thiết thì mình sẽ làm, mà cái những gì cần thiết thì mình sẽ không nên làm nữa, mà mình chỉ hướng quay vào bên trong, mình hướng về cái phần tâm linh phát triển thôi, chứ mình không có đắm đuối vào cái cảnh tạm bợ của trần gian nữa. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Có ai đóng góp thêm không? Tại sao nói là thức tỉnh? Trước khi thức tỉnh thì sao?
Cháu xin đóng góp một chút ạ.
Rồi, mời thiện.
Vâng, theo cháu thì trước khi thức tỉnh thì tức là mình còn đang ngủ ngủ mê trong cái tỉnh đời ấy. Và
Mê
thì
say.
vâng, mê say cái tỉnh đời động loạn ấy, thì sau đó thì khi mình thức tỉnh ấy, thì mình mới lo, mình biết là mình có cái phần hồn thì mình mới lo cho cái phần hồn của mình, chứ còn trước đó thì mình đâu có biết mình có cái phần hồn đâu chứ.
Ừ.
Và
Thì mình thức tỉnh rồi mình mới chọn con đường tu phải không? Mình thức tỉnh rồi mình mới tìm cái phương pháp để mình tu tập. Rồi trên đường tu tập của mình á, tình mình cũng phải tiếp tục thức nữa, chứ không phải là bao nhiêu ra đủ không, mình mới thức là mình biết cái cõi đời này nó là tạm, mà mình không có vĩnh cửu ở đây, mà mình phải tìm một cái lối thoát. Thì cái đó mình mới thức tỉnh một cái để mình tìm con đường tu. Bây giờ mình bước vô con đường tu rồi đó, làm sao mà để mình được thức liên tục? Tại vì mình còn mê là mình còn lạc đường, mình chưa có ra được. Mình mới thức có một chuyện là mình biết cõi đời này tạm mà mình phải đi, nhưng mà trên con đường tu của mình á, mình phải thức, chứ nếu mình không thức là mình vẫn còn tiếp tục mê. Một mặt đó thì mình thấy nó tạm, một mặt đó thì mình mê mê trong cái mê say trong cái cảnh tạm này mà mình không thấy đó là mê, mình không có thức được cho nên mình không thấy đó là mê, mình thấy đó là cái chuyện bình thường. Cái chuyện sống của mình nó phải như vậy, như cái tập quán nó quen à, mình thấy không có cái chuyện gì cần phải sửa đổi hay cần phải thay đổi hết đó. Là mình mê trong đó là mình không thấy được, mình thấy cái chuyện đó là chuyện mình làm một cách tự nhiên thôi. Thì trên con đường đi của mình đó thì mình làm sao mà mình thức được nhiều, thức từ chuyện này tới chuyện kia. Thức cái chuyện lớn nhất là ai cũng có thể thấy được là cái cuộc đời này nó tạm rồi, mà mình sống thời gian hữu hạn tại thế rồi phải ra đi. Nhưng mà trong cái ý thức đó đó, mình phải làm sao để cho mình sửa đổi được, để mình tiến lên, mình từ bỏ dứt khoát được cái tình đời đó, thì lúc đó mình mới tiến về đạo được. Chứ còn mình một mặt thì mình biết mình thích đạo, nhưng mặt khác thì mình chưa có dứt khoát, chưa có chịu buông bỏ cái tình đời, tại vì mình chưa có thức, mình vẫn còn mê. Mình nói mình tu nhưng mà mình vẫn còn mê. Bây giờ mình làm sao đây? Mê cái gì? Mình nói là mình cũng nghe, mình hiểu là nên làm những chuyện không cần thiết. Rồi nên làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà mình không có ý thức được cái chuyện gì là cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Nhiều cái chuyện không cần thiết á, mình thấy nó bình thường thôi, không có gì phải lưu ý. Nhưng mà thật sự nếu mà mình thức tỉnh rồi đó, mình thấy nó thật sự nó không có giúp ích cho cái sự tiến hóa của mình, mà nhiều khi nó còn làm mình lùi nữa chứ không phải là mình tiến. Nhiều khi nó làm cho mình đi xuống luôn chứ không phải là cho mình tiến. Rồi bây giờ mình làm sao đây? Mình làm sao để mình thức, tiếp tục mình thức, mình tỉnh ngộ lại. Làm sao để tiếp tục thức và tiếp tục tỉnh ngộ lại?
Nhiều khi đóng góp mà.
Dạ.
À, bao nhiêu cho đóng góp? À, theo em nghĩ là làm sao mình luôn thức tỉnh, là mình nghĩ luôn là mình nghĩ đến tương lai của phần hồn của mình, là tương lai mình không có ở đây, cho nên mình làm sao mà mình để đi được về cái cõi thanh nhẹ, thì những cái mà vướng mắc ở cái đời này mình dễ dứt khoát. Để nếu mình chỉ lo đây thôi thì mình không thể nào mà mình về cái hướng thanh nhẹ của phần hồn. Do đó là hướng cái tương lai của phần hồn là cao cả nhất để cho mình đi. Và cái hướng cao cả nhất đó là tương lai là mình phải biết niệm Phật thì mình mới đi được. Nên cái đó là làm cho mình dứt khoát để mình tu. Xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình biết là mình phải lo cho tương lai của phần hồn, mà bây giờ mình muốn cho phần hồn nó được thanh nhẹ thì mình phải làm sao?
Khi mình muốn phần hồn mình thanh nhẹ thì mình phải hành pháp và mình phải lập hạnh.
Lập hạnh là sao? Lập hạnh là sao?
Lập hạnh tức là ngoài cái hành pháp công phu đó là mình phải sửa tâm, sửa tính. À, ban ngày mình cũng phải có kế hoạch thời và biểu mình hành, chứ không phải mình hành có ban đêm không. Cho nên mọi cái hành động mình là mình hướng về cái con đường tu, là mình phải vừa là tạo cái phước báo nữa, ngoài ra mình phải có cái sự giúp đỡ, cũng giống như là mình giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. À, mình không có mình, nếu mình có điều kiện thì vật thật sự do cái thức tỉnh này Dương cũng làm được một cái những cái điều mà mình cảm thấy mình rất là coi như là an vui, cũng giống như là mình tặng cho bạn đạo các máy niệm Phật. À, thì cái đó làm cho mình tự nhiên là từ tháng 10 tới nay tự Dung làm được cái vấn đề đó, là do tự nhiên mình thức tỉnh được, mình làm được. Cho nên nó là cái máy niệm Phật rất cần thiết cho bạn đạo khắp nơi. Cho nên nó thật sự đến giờ này Dung cho tặng được gần 500 cái máy niệm Phật cho bạn đạo khắp nơi trong Việt Nam. Thì điều đó là nhìn nhung người có tiền, nhiều khi có tiền không làm được, tại vì mình thức tâm rồi mình mới làm được. Xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi, có ai đóng góp tiếp không? Lập hạnh là sao? Hành pháp thì cũng như chị Dung nói là mình phải có nghiêm luật thực hành, có giờ giấc đàng hoàng, có trật tự thì mình mới tiến được. Còn mình làm không có trật tự, không có giờ giấc thì mình không tiến được. Rồi bây giờ trở lại vấn đề lập hạnh. Lập hạnh là làm sao?
Cháu xin đóng góp cái chỗ này đúng
không?
Yeah. Thì lập hạnh thầy có nói là mình phải sửa tâm sửa tánh của mình á. Nhưng mà để sửa được cái này thì thầy có nói là nó là cả một kỳ công, chứ nó không phải là chuyện dễ. Mà cháu thấy là cái này đúng, nó cũng khó thật, bởi vì như cháu khi cháu lập một cái thời khóa biểu á, là cháu bảo là mai sáng lập thời khóa biểu, mà nó cứ chần chừ mãi mà đến tận tối ngày mai nó mới làm được, tức là đến mình nhắc mấy lần nhưng mà nó cũng không hiểu sao nó cứ quên đi, mà đến tận tối hôm sau cháu mới làm được. Thì cháu thấy rằng nó cũng không muốn cho mình lập một cái thời khóa biểu để mình làm cho nó nghiêm luật.
Nên ra cái nghiêm luật là do ai đặt ra?
Cái này là do phần hồn của mình đấy chú.
Phần hồn phải dũng mãnh mới đặt ra, còn nếu mà phần hồn yếu yếu thì cứ để cho nó lôi kéo hoài thì không có lập được cái chương trình, không có lập được cái thời khóa biểu được. Cái đó là do phần hồn điều khiển mà. Thành ra phần hồn phải dũng mãnh thì mới đặt cho nó một cái thời khóa biểu. Rồi khi mà có thời khóa biểu rồi đó, lục răng nó sẽ tìm cách để cho mình không có tôn trọng cái thời khóa biểu đó. Nó lý do này, lý do nọ, đủ thứ lý do hết, để cho đến giờ mình không có làm. Cái đó là lục răng. Còn mình đặt ra cái thời khóa biểu mà không làm á, là cái đó lỗi của phần hồn. Phần hồn không có dứt khoát. Nếu phần hồn dứt khoát thấy cái chuyện đó cần phải làm là phải đặt ngay cái lời khóa biểu. Rồi khi mà mình áp dụng được hay không á, là cũng là do phần hồn mà quản lý tụi nó nổi không á, thì mới làm được. Thì lúc đầu thì cần có một cái thói quen. Bây giờ mình đảo ngược là hồi xưa nó có thói quen làm những chuyện đời. Bây giờ mình đặt nó vô một cái thói quen để cho luyện hành pháp. Thì cũng phải tập từ từ, thì cũng phải từ từ ra, đừng có mới vô mà ép mạnh quá thì nó sẽ phản động lại và nó sẽ không làm. Mới vô thì mình thêm cái gì mà tụi nó từ từ nó làm, thêm chút vô rồi. Thì lúc đó mình sẽ đi tới. Còn mình mới vô mà mình để một cái thời khóa biểu quá nặng á, thì tụi nó sẽ không làm, nó phản động lại. Cho nên cái luật đó mình phải biết. Thành ra làm cái gì cũng phải từ từ mà làm, chứ không phải là làm gấp, nhưng mà phải có sự dứt khoát. Cũng như mình đặt nó, mình biết là niệm Phật là cần phải luyện, thì đương nhiên là phải đặt cho nó một cái thời khóa biểu, phải có giờ luyện. Nhưng mà vô luyện á, mình đâu có bắt nó vô ngồi niệm 15-20 phút luyện, mình vô mình cho nó 5 phút thôi. Từ từ mình tăng lên. Đó, cái đó là lập cái lời thời khóa biểu mà đúng cách, nó phải như vậy. Chứ không phải mình vô mình nói là vô thời khóa biểu là phải niệm Phật từ 10 giờ tới 11 giờ, cái đó là không có đúng. Gì cũng phải từ từ. Rồi, bây giờ trở lại cái vấn đề lập hạnh. Lập hạnh là cũng như Thiện nói là phải sửa tâm, sửa tánh. Mà cái đó nó khó, tại sao nó khó? Tại sao mà sửa lập hạnh nó khó như vậy? Tại sao lập hạnh lại khó như vậy?
Xin đóng góp thêm cái chỗ này. Vì cái lập hạnh sửa tâm sửa tánh của mình thì bởi vì cái tánh của mình thì nó không phải là chỉ có ở cái kiếp này, mà nó còn từ tiền kiếp hoặc nhiều kiếp nó mang đến rồi ấy.
Ừ, thì nó đã mình nhiều
sửa
kiếp.
Nó thì mình đâu phải sửa ngay được đâu. À.
Rồi cái gì nữa, tánh hư tật xấu, những cái tật xấu là tập quán sinh ra. Những cái tập quán đó, nó cũng khó sửa, tại vì hồi xưa giờ mình theo cái chiều hướng nó quen rồi. Bây giờ mình muốn lật ngược lại thì đương nhiên nó phải có sự chống trả và nó sẽ khó. Và một cái nữa, bây giờ mình muốn sửa tánh này, trước hết mình phải làm gì? Muốn sửa tâm sửa tánh mình phải thấy cái gì?
Mình phải thấy cái sai mình thì mới sửa được chú ạ.
Thì mình phải thấy cái tánh của mình. Mình phải thấy cái tâm của mình. Mình phải quay vào mình nhìn lại cái tâm, cái tánh của mình, coi nó như thế nào. Còn mình không thấy mà biểu mình sửa cái gì. Mình thấy cái chuyện mình làm nó là bình thường, mình thấy cái tánh của mình như vậy nó bình thường, không có gì đặc biệt, đâu có gì phải sửa. Chừng nào mà mình thức tỉnh á, mình thấy cái tánh này không được, cái tánh này cần phải sửa đổi mới trở về cái sự thanh nhẹ, thăng hoa được, thì lúc đó mình mới sửa chứ. Mà bây giờ mình muốn thấy cái tánh á, mình phải làm sao? Bây giờ muốn đi tới cái chỗ thấy tánh á, làm sao? Mình không thấy tánh là tại vì mình mê muội, mình không có thấy cái tánh của mình. Không có thấy cái tập quán, cái thói hư, tật xấu của mình, mình không thấy. Mình thấy cái chuyện đó là chuyện của mình, chuyện bình thường. Rồi bây giờ mình muốn thấy, mình phải làm sao?
Mình phải nắm rõ được các chân lý và các nguyên lý. Chân lý là những điều giảng dạy của Đức Thầy chỉ về những cái tánh hư tật xấu, những cái việc làm sai của mình mà trước đây là mình cho là đúng. Thì khi mà mình thực hành chánh pháp, là các nguyên lý thực hành chánh pháp sau 3 năm thì lúc đó là dần dần mình mới thấy được cái tánh hư tật xấu của mình. Còn xin hết ạ.
Thì bây giờ mình phải hiểu được cái chân lý, cái gì là đúng, cái gì là sai. Mà mình muốn biết được cái đó thì mình phải làm sao? Mình muốn biết được
thì phải lắng nghe thầy,
phải nghe bằng thầy giảng, phải nghe những lời giảng của Đức Thầy để mình biết rõ cái nào đúng cái nào sai, để nhắc nhở mình, rồi từ từ mình mới thấy cái tánh của mình đó đều nằm ở trong đó, thì lúc đó mình mới sửa được. Còn mình không thấy, kêu mình sửa, mình thấy mình sửa gì vậy? Cả ngày đâu có thấy gì để sửa đâu. Rồi cái đó là mình hiểu được nguyên lý là một chuyện. Mình hiểu được cái nguyên lý, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thiện, cái nào ác, thì mình nghe lời giảng của thầy riết, từ từ nó cũng thấm chứ. Nhưng mà muốn cho nó thấm phải làm sao? muốn cho những cái lời giảng của thầy nó thấm vô tâm với mình đó, mình phải làm sao?
Mình phải thực hành pháp như là niệm Phật nhiều, thực hành các cái pháp để giải các cái trược ở trong bản thể như là soi hồn, pháp luân, chiếu pháp luân và chiếu minh, và các cái pháp phụ để hỗ trợ cho cái lục căn lục trần tiến lên đồng tiến.
Thì hành pháp là một chuyện, mình muốn cho những cái chân lý đó mình đem vào tâm, thứ nhất là mình phải hành pháp là đương nhiên rồi ha. Còn cái thứ gì nữa mình phải làm cái gì, chứ mình hành cái đó không cũng không có đủ. Tại nhiều bạn đạo cũng hành cái này mấy chục năm rồi mà không có đem được cái chân lý vào tâm là tại sao?
Lắng nghe những điều mà Đức Thầy giảng dạy,
nghe
sau đó thì
nghe nhưng mà nó không hiểu, tưởng
phần
hiểu
hồn phải giảng dạy
hả? Mà phần hồn không hiểu sao phần giảng vậy phải... phần hồn không hiểu sao giảng vậy?
Thì những buổi học tuần báo như thế này là lúc mà được lắng nghe những các chân lý từ các bậc tiền bối đi trước, và từ đó thì mới phân tích ra được, từ phần hồn mới phân tích xuống được cho lục căn lục trần ạ.
Nhưng mà hiểu vậy thôi hồi nó quên là tại sao? Tại sao không đem vào tâm được?
Theo cháu ấy thì là cái bên trong của mình nó vẫn còn trần trược nhiều, nó vẫn còn rác nhiều, nó chưa dọn dẹp được, không có chỗ trống chú.
Thì đúng rồi, thì đó là tại cái đầu óc mình nó chứa rác nhiều. Chứa rác nhiều quá mà mình không biết cái đó là rác. Cái nguy hiểm là mình không thấy cái đó là rác mà hằng ngày mình vẫn tiếp tục mình đem vô. Thành ra cái chân lý của thầy mình nghe mình cũng chưa có hiểu rõ, cho nên mình không biết cái đó là rác. Mà cái rác á, mỗi đêm mình quét rác, mình soi hồn, mình pháp luân là mình quét rác. Nhưng mà ban ngày mình đem rác vô mình không hay, mình không có tỉnh, mình không có thức tỉnh, cái đó là rác. Mình tưởng nó cái đó là chuyện bình thường, đâu có sao đâu. Mình thấy không có gì nguy hiểm hết, không có gì sai hết, mình vẫn sống bình thường mà. Nhưng mà hàng ngày mình hốt rác vô nhiều quá mà mình không biết cái đó là rác. Cái nguy hiểm là cái chỗ đó. Người tu thức không thức thì cũng hành pháp vậy, đêm nào cũng ngồi thiền hết á. Nhưng mà mình không có thức tỉnh, mình không có thức tỉnh, cho nên rác mình đem mua mình không hay. Mà cái đầu mình á, rác nhiều quá thì không có chỗ nào chứa chân lý được. Chân lý là những cái gì thanh nhẹ, còn rác rưới là những cái nặng trược. Mà mình không có sắp đặt cái đầu óc mình cho nó trật tự, cho nó trống chỗ, cho nó thanh nhẹ thì không thể nào nó chứa được những cái chân lý. Thành ra nghe thì nghe vậy thôi chứ cũng không có hiểu hết, không có hiểu hết cái chuyện gì mình cần phải làm. Cho nên mình làm những chuyện không cần thiết rất là nhiều mà mình không thấy, cho nên mình không có thích, không thức tỉnh thì không thấy. Mình làm rất là nhiều chuyện không cần thiết mà mình càng tỉnh á, càng thức, càng tỉnh á, thì mình sẽ thấy những cái chuyện không cần thiết mà mình làm hàng ngày mà lúc trước mình không thấy. Nên mình ráng, mình phải tu nữa. Nghe chân lý là một chuyện, phải tu quét dọn, phải thức tâm, phải thức tỉnh để mình thấy những cái chuyện gì không cần thiết, rồi từ từ mình mới đem những cái chân lý vô tâm được. Chứ thầy giảng là rất là công khai, ở đâu bây giờ mình bấm lên là trên mạng là cái gì cũng có lời thầy giảng, muốn nghe bao nhiêu cũng có hết, không có thiếu một cái gì hết. Mà bây giờ mình nghe mà mình đem, mình hiểu được, mình đem vô mình áp dụng được bao nhiêu á, đó là chuyện khác. Thành ra mình phải đào sâu, mình phải mổ xẻ để từ từ mình hiểu rõ, lâu lâu phải nhắc đi nhắc lại, mình nhấn mạnh vô những cái chỗ đó để mình lưu ý. Nên nhiều khi mình nghe mình phớt qua, rồi mình nghe chỉ nghe vậy thôi, chứ mình thiệt ra mình không có hiểu sâu cái vấn đề nó như thế nào. Thì mình ở đây mỗi tuần mình trao đổi học hỏi là mình mổ xẻ lại, mình đem những cái chuyện đó ra mình nói lại, mình nhấn mạnh vào những cái chỗ yếu của mình để cho mình sửa. Chứ nếu không á, mình không có ai nhắc nhở thì mình nghe thì mình biết, mình cứ tưởng là mình là người tu rồi, đúng rồi, đêm nào cũng hành thiền là đủ rồi, nên không có chuyện gì khác phải làm hết. Mình tưởng hành là hành có bao nhiêu đó thôi, nhưng đâu phải có hành pháp không, phải đào sâu chân lý nè, phải thực hiện 10 điều tâm đạo nè, phải nghe băng nè, nhiều chuyện phải làm lắm chứ đâu phải nhiêu đó. Mà nếu mà mình không hành đàng hoàng thì mình hành có một khúc à, nên là mình không có tiến được. Thì bây giờ mình phải lưu ý mọi sự việc của mình làm, kiểm điểm. Rồi thêm một cái nữa, mình hiểu mấy cái đó là cái nguyên lý nó như vậy, nhưng mà người tu mà không có kiểm thảo đời đạo á, thì không có thấy được cái sự sai lầm của mình. Lúc nào mình mới kiểm thảo đời đạo gì?
Từ 5 đến 6 giờ sáng thì đúng.
Ừ. Là mỗi buổi sáng á, mình kiểm thảo đời đạo là mình kiểm đạo cái ngày hôm qua mình làm cái gì, mình có nghĩ cái gì sai, mình có làm cái gì sai không. Đó, thì ra mình qua sáng hôm sau, qua một đêm lắng dịu rồi đó, mình mới kiểm điểm lại coi ngày hôm qua mình đã làm gì, mình có làm cái gì sai không, mình có nghĩ cái gì sai không. Qua ngày hôm qua, kiểm điểm là ngày hôm qua, để nhìn lại coi, mình ráng tìm coi, thế nào cũng có. Thầy nói mình là con người, thế nào cũng có sai. Mà nếu mà mình thấy được là mình bắt đầu sáng suốt rồi. Mà mình muốn thấy được như vậy phải làm sao? Mình phải nhờ cái pháp nào nhiều nhất để thấy được những cái gì mình đã làm sai, nghĩ sai.
Niệm bát chánh đạo.
Hả?
Soi hồn chứ.
Niệm bát chánh đạo.
Mật niệm, làm mật niệm bát chánh.
Cái mà trực tiếp nhất là cái niệm Phật. Tại sao?
Tại nó sao? Nó ra tăng cái chấn động lực đi chú.
Mà mình gom cái ý lại. Niệm Phật là mình gia tăng cái chống động lực, mình gom cái ý của mình lại, mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình. Còn mình bị phân tán á, là không thể nào mình thấy được. Cho nên cái người mà niệm Phật mà nhiều rồi đó, người ta không cần đợi tới cái giờ kiểm thảo đời đạo nữa. Nghĩa là người ta có thể thấy ngay khi mà niệm Phật thường á, thì người ta sẽ có thể thấy ngay cái sự sai lầm, mới nghĩ sai đó họ thấy rồi. Mà không có đợi tới cái mà tới giờ kiểm thảo đời đạo nữa. Thành ra cái niệm Phật nó giúp cho mình gom ý, gom cái ý của mình lại để mình thấy rõ sự sai lầm. Thành ra thầy có nói là sau này vắng tắt cho những người tu là chỉ có cái niệm Phật để gom ý, để thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Nhưng nhiều khi mình cũng muốn thấy, mình đâu có thấy. Mình cũng muốn thấy cái sai của mình để sửa lắm chứ mà mình không thấy. Mình cũng nói là phải minh tâm kiến tánh, phải sửa tâm sửa tánh, phải lập hạnh, nhưng mà một ngày mình coi lại coi, mình không có thấy cái gì sai, làm sao mình có cái sự sửa sai. Mà mình không có sự sửa sai thì mình đâu có lập hạnh. Tu mà không có lập hạnh thì đâu có tiến. Thấy không? Mình moi ra từ từ mình mới thấy những cái thiếu sót của mình ở chỗ nào. Thì từ từ mình tu bổ sửa chữa, chứ không phải nói bữa nay ngày mai mình làm được. Nhưng mà mình phải ý thức để từ từ mình điều chỉnh lại. Cái máy quyền vi này nó khó sửa lắm. Máy của ông trời làm ra mà nó rất là quyền vi, rất là quyền diệu, mà cái nhỏ nhất mà mình cũng không thấy, cho nên rất là khó sửa. Cho nên mình mới mượn điển của ông trời mà để sửa nó, mượn thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mà đem vô sửa cái bản thể quyền vi này, điều chỉnh cái máy này. Nó không có đơn giản, nên ra mình phải sửa từ từ. Cái về tâm linh á, thì không thể nào hấp tấp được, không thể nào lật đật được. Từ từ điều chỉnh, nhưng mà phải tiếp tục trong cái chiều hướng đó, chứ không phải là thả lỏng cho ngồi thiền là đủ rồi. Ngồi thiền mà chỉ có ngồi thiền không kêu là làm sao?
Ngồi một đống rồi chú.
Ngồi một đống, chỉ có biết ngồi thiền thôi là ngồi đống, không hiểu gì hết.
Ngồi chụp hình á.
Không hiểu gì hết á, không hiểu cái gì về đạo hết, làm sao mà tu. Tu là tu bổ sửa chữa, mà tu bổ sửa chữa không có đường lối, không có ai vạch rõ cho mình con đường đi, làm sao biết đường đi. Là biết thế nào là quân bình, biết thế nào là thiện ác. Không minh thiện ác, cái gì làm bậy cũng không biết nữa. Không biết thiện là cái gì thật sự là thiện, mà không biết cái gì ác là cái gì mình cũng không hiểu nữa. Cho nên mình đòi hỏi cái sự dày công của mình ghê gớm lắm, chứ không phải tu bao nhiêu đó là đủ. Không có nghĩ là mình bước vô con đường tu này chỉ có chút đó là đủ rồi, mỗi đêm ngồi thiền là đủ rồi. Không có đủ, nó còn nhiều chuyện phải làm lắm. Nếu mà mình tu thật sự, mình không có thời gian mà lo cho chuyện đời nhiều đâu. ngoại trừ những người còn phải đi làm ăn thì phải trả nợ cơm áo thì phải chịu thôi, với những người mà rảnh rỗi rồi đó, nếu mà biết tu thì không có rảnh đâu. Nếu mà còn thì giờ làm chuyện đạo thì chuyện đời nhiều thì chưa có ý thức được, chưa có thức tỉnh. Nếu mà thức tỉnh rồi thì rốt ráo thì rất là nhiều chuyện làm. Rồi câu đầu nha, thức tỉnh tự tu là chánh pháp. Câu này muốn nói gì?
Theo cháu hiểu thì cái pháp của mình thì thầy đã nói rồi là tự tu tự tiến thôi, mà mình không có lệ thuộc. Do vậy là thức tỉnh tự tu là nó, mình là phát huy cái khả năng sẵn có của mình ấy chứ. Và nó cũng là cái chánh pháp nên nó không có lệ thuộc, lại thuộc vào tà pháp rồi.
Nhưng mà cái tự tu tự tiến là nó là đã chánh pháp rồi, mà mình phải thức tỉnh mình mới tự tu sửa được. Bây giờ mình chỉ mượn những cái gì ở bên ngoài để thức tỉnh mình, để thức tâm mình, để rồi mình tự tu tự sửa thôi, chứ không ai sửa giùm mình được. Cái việc mà tu bổ sửa chữa là không ai làm giùm được, không ai làm giùm mình nữa. Bây giờ mình có nhờ người khác sửa cho mình cũng không được, người ta nói, người ta hứa, người ta làm cho mình cũng không có làm được. Chánh nhất là mình phải tự làm, là mình phải tự tu tự sửa. Cái chuyện đó là chánh pháp, mà mình phải thức tỉnh mình mới tự tu được. Mình đi trên đường tu mà mình không có thức tỉnh, mình vẫn còn mê mù, mình đi trong cái sự mê mù, tu trong cái lờ mờ không hiểu gì hết trơn á, mình không có hiểu sâu về đạo là mình còn lờ mờ lắm. Mình lờ mờ là thế nào mình cũng đi lạc đường à, tại vì mình đâu có hiểu rõ cái chuyện gì cần và chuyện gì không. Cho nên mình tu đạo là vô cùng, không có bao giờ dám cho là đủ hết. Thành ra mình học hỏi, mình cũng học cái vô cùng, mình cũng đào sâu chân lý hoài, chứ mình không có bao giờ dám cho là đủ hết. Người nào mà cho là đủ là tiêu à. Người nào mà tôi nói là tu giỏi lắm rồi, tôi hiểu hết rồi là kể như xong rồi đó. Không có còn cái sự tiến hóa nữa. Không có còn sự tiến hóa là chỉ có lùi thôi. Mình đã tu cái này mình nghe mình hiểu, ai mà nói là tôi tu giỏi lắm rồi là thấy mệt rồi đó. Tôi hiểu hết rồi là mệt rồi đó. Tôi niệm Phật cả ngày là thấy mệt rồi đó. Thành ra mình phải rất là thận trọng. Mình nghĩ là cái phần hồn là vô cùng, và cái sự học hỏi nó là vô cùng. Mình không có thế nào mà ý lại được, không có thể nào mà cho là đủ. Thành ra mình phải tự tu thức tỉnh rồi mình lo mình tự tu, là cái đó là chánh pháp nè. Cái đó là con đường mới có thể dẫn tiến mình đi lên được. Mấy con đường khác thì không có dẫn tiến mình đi được. Thì tự tu tự tiến cũng là một trong những cái định nghĩa của chánh pháp. Chánh pháp thì nó có hai loại. Thầy cũng gọi là chánh pháp. Một cái là để cho mình luyện, và một cái để cho giúp cho mình thức tâm. Ví dụ những cái nào mà thầy gọi là chánh pháp cũng là pháp, nhưng mà cái đó không phải để mình luyện, mà để cho mình giúp cho mình thức tâm là cái gì? Có những cái ví dụ nào không? Thầy nói tới
thầy nói là thấy mình sai cũng là chánh pháp thôi chứ.
Mình thấy mình sai là chánh pháp. Với lại thầy nói mưa nắng bão bùng tuyết cũng là pháp của ông trời. Cái đó để cho nó giúp cho mình thức tâm, chứ mình đâu có luyện cái đó. Cái đó của ông trời mà. Mình nhìn cái đó cũng như là mình học trong kinh vô tự để cho mình thức tâm, để mình quay về mình mượn cái pháp chánh của mình luyện là cái pháp khứ trược lưu thanh. Còn những cái pháp khác là để giúp cho mình thức tâm. Cái mưa, cái nắng, cái bão, cái tuyết cũng là những cái khắc nghiệt đó, để cho mình thức tâm, mình quay về bên trong của mình. Những cái kích động, phản động đó, là để cho nó giúp mình quay trở về bên trong của mình. Rồi mình tự sửa mình đi, một cái để luyện, một cái để đánh thức mình. Nó cũng là pháp. Những cái phương tiện mà để giúp cho phần hồn tiến hóa đó. Một cái để thức tâm, một cái để luyện. Thị phi đồn đãi lại gieo sầu. Thị phi là sao? Thế nào gọi là thị phi? Thế nào gọi là thị phi? Này ai cũng biết mà, dễ mà ha.
Đóng góp, theo em ấy thì thị phi là mình nói chuyện của người khác ấy, không phải là chuyện của mình.
À.
Là mình nói những chuyện của những người mà không có mặt ở đấy.
Uh-huh.
Đấy là thị phi.
Bây giờ có mặt hay không có mặt nhưng mà mình nói chuyện người khác á, nó đã là thị phi rồi. Mình không có nói chuyện mình mà mình nói chuyện người khác á, là mình đã thị phi rồi. Chuyện mình không lo, mình lo đá động chuyện người khác á, là mình cũng đã thị phi rồi. Chuyện của mình là mình phải lo chuyện của mình thôi. Còn chuyện mình không lo, mình lo đi nói chuyện người khác, mình đi lo đá động xen vô chuyện người khác à, là mình đã thị phi rồi. Mà tại sao con người thế gian này lại hay thị phi rồi?
Bởi vì con người ta hay hướng ngoại chú, hay hướng ngoại thì thích những cái bên ngoài đấy, nhưng không biết bên trong mình đâu chứ.
À, mình quen hướng ngoại rồi, mắt mũi tai miệng là chuyên môn hướng ngoại. Hướng ngoại mà không có thức tâm á, thì nó rước vô những cái chuyện mà rác rưới bên ngoài nó không hay. Nói chuyện người ta, nó nhìn mắt, nó nhìn, nó thấy chuyện, nó chuyện sai, nó không thấy, mà nó thấy chuyện sai của người khác. Nên nói chuyện nó sai, nó không nói, nó nói chuyện sai của người khác. Thì cái đó kêu bằng thị phi. Thì người đời á, thì phần lớn là thị phi hết. Không có ai mà thoát khỏi cái thị phi này. Thì mình chỉ cần xem lại những cái cuộc nói chuyện coi mình nói chuyện gì. Coi mình nói chuyện gì trong ngày. Mình coi thì mình biết mình thị phi cỡ bao nhiêu. Cỡ nặng hay cỡ nhẹ. Phải không? Mình coi mình thị phi tới đâu rồi. Nó cái người mà nó có hai phần thị phi, nó có hai phần. Cái phần mà nói thị phi, rồi có cái phần khác là phần gì?
Nghe thị phi.
À, nghe thị phi. Cái phần thích nói thị phi mà cái phần thích nghe thị phi nữa. Người ta hỏi, người ta tới ta thị phi, ta nói chuyện người khác cho mình nghe. Rồi mình đi hỏi thêm nữa. Tò mò hỏi thêm nữa. Để đi rước rác nữa. Như là kêu bằng đi moi rác. Đi rước rác là người ta kể cho mình nghe là mình mới rước rác thôi. Phải không? Đợt tới người ta đổ vô cho mình đóng rác. Mình thấy hay quá. Mình đem vô tâm. Rồi bây giờ mình đi moi rác thêm. Mình moi coi trong rác người ta đem tới còn thiếu cái gì. Đem cho biết thêm nữa. Đó là đi moi rác. Như là rước rác không đủ mà còn đi moi rác nữa. Là muốn tìm hiểu thêm, tò mò thêm. Thành ra nó, cái tội nó còn nặng hơn. Rác nó đem vô càng nhiều hơn. Thì moi thì tới nhà cũng ra rác chứ. Ta quên, ta không kể mình thôi. Rồi còn moi thêm để cho kể thêm nữa. Thành ra rác biết nhiều chuyện của người khác là càng rác rưới càng nhiều. Nhưng mà cái khổ cái là mình không có ý thức. Mặc dù mình biết cái chuyện đó nó không có tốt, nhưng mà khi mình làm á, phần hồn không có sáng suốt, mình không có thấy cái chuyện đó là nó không tốt. Mà mình muốn cho phần hồn mình nó thấy cái chuyện đó tốt á, mà mình phải nhờ cái pháp nào?
Cái này phải nhờ cái pháp soi hồn đấy chú.
Ừ, tại sao soi hồn?
Soi hồn là một ngày như thầy nói là làm được 3 lần là rất tốt, vì nó giải khí giác khi cho mình quét, gọi là quét nhà.
À, quét
nhà. Khi đó thì thượng thì phần trên của mình nó mới sáng suốt được.
Khi mà mình làm soi hồn là mình đóng cửa thế gian. Đóng cửa thế gian thì đâu có rước rác nữa. Mà mình làm soi hồn mà nó thông rồi đó. Khi mà mình soi hồn nó được khai thông rồi đó. Tự nhiên cái những cái chuyện thị phi đến với mình đó, mình không có thích nghe, mà nó có nghe rồi nó cũng giải ra mất, nó không nhớ. Nó không có nhớ chuyện người ta kể của nó, chuyện bên ngoài nó không có nhớ, chuyện ngoài tai để ngoài tai, lúc đó là nó đóng được cái cửa thế gian. Bây giờ có đem lại nói cách mấy ngồi hỏi là nói cái gì cũng không nhớ, mà nó cũng thích nghe cái đó. Nó cũng lái qua chuyện khác. Không thích nghe chuyện người nói chuyện người khác. Không có ích lợi gì hết á. Khi mà soi hồn mà khai thông là tự nhiên không có muốn nghe nữa. Những cái chuyện nó đâu có ích lợi gì, mà nó có hại nữa. Cái đó là rác mà. không? Nhiều khi nghe những cái chuyện thị phi rồi để ý, nghe những cái chuyện người ta kể không có bằng cớ mà cũng nghe, rồi để trong tâm á, mà không có chịu lắng nghe cái trong tâm của mình nó như thế nào. Tâm của người ta mình đâu có sửa được đâu mà nghe làm gì. Chuyện của ai làm người đó chịu. Mà tại sao con người ta lại thích thị phi vậy? Ngoài cái sự mà hướng ngoại, nó còn cái gì khác mà làm cho con người ta dễ đi đến cái thị phi? Nó thiếu cái gì?
Đấy là do con người ta thiếu trí. Người ta không biết được rằng những cái sai của người đó là cũng là cái sai của mình, mà người ta không muốn sửa của mình mà chỉ muốn sửa của người khác.
Thiếu cái gì mà nó dễ đi tới cái thị phi? Thị phi là thường thường dễ nói xấu người ta lắm, dễ trách người ta, dễ chấp người ta lắm. Phải vậy không?
Cái đó là thiếu trí ạ.
Thiếu trí là thiếu
cái gì? Thứ và thương yêu.
Thiếu cái gì?
Tha thứ và thương yêu phải không anh?
Trước khi mà tha thứ và thương yêu, nó thiếu cái gì nó mới đi tới cái chấp?
Thiếu cái hòa đồng hả chú?
À, thiếu cái thức hòa đồng. Nó không có hiểu, nó thiếu cái thức hòa đồng, cho nên mới dễ đi tới cái chấp. Mà khi mình đi tới cái chấp thì mình hay phê phán người ta lắm. Mà phê phán không đủ, phải đi kể cho người khác nghe. Phải đi kể cho người khác nghe mình mới đã. Thành ra mình do cái thiếu cái thức hòa đồng, mình không có hiểu cái chuyện của người đó làm là họ đang học cái bài đó, họ phải học hết cái bài đó, họ mới đi tới bài khác được. Mà chuyện bài của mình không học, mình đi lo vô xen chuyện của người ta. Bài học người ta đang học rồi, để cho người ta học đi. Đi tới chỗ đó rồi người ta sẽ đụng đầu, người ta đi qua cái bài khác. Cái bài đó người ta chưa xong mà mình cứ biểu người ta phải, trong tâm mình nghĩ là người đó không được học bài đó. Mình đâu phải ông trời đâu. Chuyện của mình học chưa xong mà mình đi lo chuyện người khác. Lo chuyện vô ích không? Làm cho cái luồng điển mình nó bị giấy động. Khi mà mình phê phán người khác á, là cái luồng điển á, mình đi xuống rồi, đâu có đi lên nữa. Rồi mình nhớ cái chuyện xấu của người ta, tối mình ngồi thiền, mình ngồi cũng đâu có yên. Còn nhớ cái chuyện gì bậy bạ mình kể trong ngày á, lặp đi lặp lại thì không khác nào lấy búa mà đóng đinh vô vậy đó. Nhìn nó dính chặt vô trong cái tâm mình, trong cái đầu óc của mình, tạo thành cái nghiệp tâm. Mình phải lo nghĩ những cái chuyện mà không cần thiết. Mình ra khổ lắm. Người tu mà không có ý thức, không có thức tỉnh đó, thì khổ lắm. Tiếp tục trong con đường đó, ngày này, ngày qua ngày, tháng qua tháng, cũng tiếp tục thị phi. À, tại vì sống ở dưới cái tâm phàm thì dễ thị phi lắm. Còn nếu mà chịu buông bỏ được cái sự thị phi đó, là lúc đó cái tâm nó rất là an khương, nhẹ nhàng, mặt mày sáng láng, không có chứa rác nữa. Thì trong những cái bài giảng của thầy á, thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài cái chuyện thị phi. Tại vì cái này là một cái tâm bệnh rất là nặng của người thế gian, mà người tu cũng khó dứt khoát, cho nên thầy mới nhắc đi nhắc lại hoài. Người tu rồi nhưng mà cũng còn vướng vô cái chuyện thị phi rất là nhiều, là hướng hạ, tranh chấp, thị phi, là kẹt trong cái lĩnh vực động loạn, không có tiến hóa nổi. Thành ra thầy chỉ cho mình những cái điểm kẹt mà nó ngăn chặn cái bước tiến của mình. Mà bây giờ mình phải làm sao mà nó đem vô tâm được, để cho mình có một cái đường hướng rõ ràng, diều tiến, vạn linh bên trong này không có đi theo cái đường lối cũ nữa. Thì lúc đó mình mới sửa được cái tập quán xấu của mình, mà người phàm ai cũng bị hết. Thiếu niệm Phật thì dễ chấp mê thì dễ đi tới thị phi. Thị phi một lo chuyện người ta một mình không đã, còn phải đi kể cho người khác nghe nữa. Rồi cái người nghe là cũng bị dính trong cái thị phi nữa. Nghe chuyện gì đâu của người ta nhiều khi người ta nói vậy mà không biết cái trúng cái trật, cũng đem vô tâm. Rồi đi lại đi nói cho người khác nghe nữa là thêm tội. Cái dòng lẩn quẩn không có bao giờ mình đi ra được hết. Khổ lắm. Tu mà không ý thức là khổ lắm. Tu hoài không thấy tiếng là vậy. Chuyện nhỏ nhỏ, cái chuyện gì rất là đơn giản, xảy ra hàng ngày mà mình không lưu ý là mình làm dao động cái tâm của mình. Mình tu là mình muốn trở về sự thanh tịnh, nhưng mà mình cứ đem rác vô không mà làm sao mình thanh tịnh được. Thị phi đồn đãi lại gieo sầu, đồn đãi là nhiều khi mình nghe mình không biết có trúng có trật nữa, là mình đi lặp lại thành ra tiếng đồn, đồn đãi nó không có biết trúng hay trật, người ta nói vậy thôi chứ không biết có phải vậy không. Đồn đãi, thị phi đồn, đồn đãi lại gieo sầu, mình gieo cho cái tâm mình nó đâu có yên đâu, chuyện buồn phiền của ai cũng rước vô đâu có đúng. Tự mình giải tỏa không còn động là sao?
Em xin đóng góp cái câu này là tự mình giải tỏa không còn động thì đối với cái pháp của mình là cái pháp tự tu định kiến, mà pháp của mình là pháp của Triệu Lưu Thanh, nên là chỉ có mình tự mình giải tỏa cũng như là tự mình giải được những cái uẩn khúc hoặc là những cái vướng mắc trong nội tâm của mình đi để đem lại con người ta được vui vẻ thanh tịnh cũng như là được thanh nhẹ, thì cái tâm của mình nó không còn dấy động, lúc nào cũng thanh nhẹ.
Xin hết. Thì bây giờ mình hiểu rồi, mình thức tỉnh rồi, thì mình phải giải tỏa những cái rác rưới mà mình đã đem vô, thì lúc đó mình mới không còn động. Còn mình, còn nếu mà mình không thức tỉnh, mình ban đêm thì mình giải nhưng ban ngày mình rước nữa, thì lúc nào nó cũng động, đâu có bao giờ mà nó sạch được. Không sạch được làm sao mà tỉnh được, không sạch là chỉ có động thôi à. Thành ra bây giờ mỗi ngày mình phải làm sao để cho mình thức tỉnh. Bây giờ mình làm sao? Tóm tắt là mình phải làm sao? Tóm tắt là mình phải làm sao mỗi ngày bây giờ? Ngoài cái công phu của mình phải làm sao?
Thì ban ngày mình đã cứ cả một ngày 12 tiếng đồng hồ mình cứ rước, cũng là việc đời thì nó là cũng nhiều cái động loạn, nó là coi như cả một ngày mình cũng rước rất nhiều rác vào trong bản thể mình rồi, mà ban đêm mình không dày công, mình không thật tâm mình hành pháp thì làm sao mà dọn được. Bây giờ dọn được một thì ban ngày lại nhập vào hai thì làm sao mà
bây giờ cái vấn đề là ban ngày. Vấn đề là ban ngày, thì ban đêm là mình đã có giờ công phu rồi. Bây giờ cái vấn đề là ban ngày.
Ban ngày thì mình vẫn phải làm, thì mình đã vào đời là mình phải làm. Mà trong công việc bình thường mình làm hàng ngày là mình phải tận tâm tận lực chú ý vào cái công ăn việc làm của mình.
Rồi ngoài cái việc làm, bây giờ mình để việc làm qua một bên đi. Thì giờ còn lại,
nếu mà thì giờ còn lại thì mình lúc công việc thì mình cũng chú tâm vào,
bây giờ mình quên công việc đi,
thì là bây giờ cái lúc mình rảnh rỗi rồi mình không còn làm nữa thì mình chủ yếu mình chú trọng vào cái khâu niệm Phật,
thì mình phải đóng cửa thế gian.
Vâng, mình đóng cửa thế gian, co lưỡi răng kề răng miệng ngậm, đóng cửa thế gian, mở cửa
trước,
thế
gian. Trước hết niệm Phật chưa được, ít nhất là cũng phải đóng cửa thế gian, câm mồm lại bớt đi.
Vâng.
Đừng có nói chuyện nhiều nữa, là cái đóng đó đóng gian,
ra rồi,
đóng bớt cái cửa thế gian đi, cái cửa nó cũng đem vô nhiều cái chữ động loạn lắm.
Vâng.
một cái cửa là cái miệng, đóng bớt cái lỗ tai lại đi, giờ đừng có nghe nhiều quá.
Vâng.
Thấy không?
Vâng.
Mình giờ mình chưa có tỉnh thì mình chưa có phân biệt được cái nào trược ác, thì đóng bớt cửa lại đi, đừng có nói nhiều, đừng có nghe nhiều. Phải không?
Quay ở bên trong đỡ, gọi là cứ hóng chuyện bên ngoài thì nó nhiều.
Thì bây giờ mình phải có một cái chương trình như vậy chứ mình mới tiến. Bây giờ muốn tiến không? Bây giờ muốn tiến phải có thay đổi trong cái cuộc sống của mình. Nếu mà mình muốn thực sự mình muốn tu mà muốn tiến á, là phải có những cái sự sửa đổi trong cái cuộc sống của mình, trong cái cách hành động cư xử của mình, trong cái cuộc sống của mình, trong cái tâm tư của mình, trong cái đó mình phải sửa, phải có cái gì thay đổi nó mới đổi được. Còn nếu bây giờ mình nói tôi tu thì tôi vẫn tu vậy, nhưng mà tôi đi nói dốc thì tôi cứ vẫn tiếp tục, tôi vẫn điện thoại, vẫn gọi người này nói chuyện, gọi người kia nói chuyện để thu rác vô nữa, thì cái đó mình đâu có gì thay đổi đâu, đâu có gì mới đâu. Đâu có gì thay đổi thì không có tiếng đâu. Nếu mà vẫn giữ cái tập quán,
mình chưa gặp pháp thì mình vẫn cứ hướng ngoại nhiều, thì mình khi mình đã gặp được pháp rồi mình cảm thấy cái sự thay đổi là mình so sánh với trước lúc chưa gặp pháp.
Bây giờ gặp pháp rồi vẫn còn tiếp tục những cái tập quán xấu chứ đâu phải là gặp pháp là dứt bỏ hết đâu. Không có ý thức thì sao dứt bỏ, không có thức tỉnh làm sao dứt bỏ. Thì bây giờ ở đây mình mới nhắc nhở là về phải có cái chương trình kiểm soát lại những cái đó coi làm sao. Chứ đâu phải có pháp, chứ đâu phải có pháp là dứt bỏ đâu, cái chuyện đó không có.
Nhận được pháp thì mình cũng phải lập cái chương trình, tức là
không hiểu pháp là chỉ cái phương tiện thôi, còn tu là cái chuyện khác. Tu là phải ý thức cái đường tu như nào, sửa cái gì cần phải sửa, cái gì không, cái gì cần phải tu bổ sửa chữa, chứ đâu phải có cái pháp là xong. Mình nghĩ có cái pháp là xong là mình tiêu rồi.
Thì coi mình có cái pháp,
pháp là mới pháp, thì... pháp là mới cho anh mượn cái chổi thôi.
Thì anh nhận được cái
sai trái. Có chịu quét nhà không là một chuyện, mà có chịu đóng cửa nhà không là một chuyện, chứ đâu phải là có cái chổi là xong đâu. À, cái đó là cái người tu hay bị lạc vô cái chỗ đó đó. Tưởng tôi có pháp rồi tôi thiền vô vi là đủ rồi, tôi ngon rồi. Đâu phải vậy. Đâu phải có cái pháp là xong đâu.
Có cái pháp rồi mình hành pháp thì nó mới ra được nhiều những cái vấn đề, mới thấy được cái dày công cái hành pháp của mình.
Dày công cũng đủ. Dày công cũng đủ. Dày công cũng đủ. Bởi vậy nó mới có chuyện nói vậy, không phải hành pháp không có đủ, nó mới có một góc à, nó mới có một góc mà không có thấy được. Hồi nãy giờ nói đi nói lại mà cũng chưa có vô được, em hồi nãy giờ nói đi nói lại cái chuyện hành không mà chưa có vô, cứ tưởng là cái pháp không là đủ. Cái pháp là mới có một góc à, không có đủ.
Hành pháp mà mình nhận được cái sai của mình chỉ có
mới nhận được, nếu mà mình không có làm mấy cái kia không thể nào mình thấy được cái sai của mình. Bằng chứng là mình thấy rõ ngày nay mình cũng có sửa sai được bao nhiêu. Đừng có ỷ lại quá cái pháp. Pháp chỉ là cái phương tiện thôi. Còn tu sửa là tu bằng trí mà nghĩ. Trí ý mình phải biết. Phải gom cái trí ý lại để thấy cái sự sai lầm của mình ở chỗ nào. Phải dùng cái trí mình để coi mình đi sai chỗ nào. Chứ không phải tu bằng cái pháp. Cái pháp là cái phương tiện thôi. Mình mượn cái đó để mình quét dọn thôi. Còn cái trí ý mình ở đâu?
Mình phải niệm Phật nhiều thì mình gom được
cái trí ý của mình ở trung tim bộ đầu.
Phải gom ý trụ thần. Thành ra phải, phải để ý, phải học đạo, phải làm đủ thứ chuyện nó mới ra chuyện, chứ không phải là một thứ mà nó ra. Thành ra nhiều người nó bị lạc vô cái chỗ là mình đã hành pháp mỗi đêm là đủ rồi. Rốt cuộc mấy chục năm sau thấy cũng như vậy thôi, không có gì thay đổi. Thành ra mình đừng có bị nhầm lẫn trong cái đó. Phải thức tỉnh lại ở chỗ đó đó. Đừng có bị nhầm lẫn trong cái đó.
Mình phải niệm Phật nhiều thì mình
mới chú bảo nói rất là đúng. Bởi vì là không phải là cái pháp của mình nó chỉ là cái khứ trược. Chứ còn đúng là để mà tu thì phải sửa cái tâm tánh của mình rất là nhiều. Công nhận con thấy là chú nói rất là đúng. Đúng như những gì thầy nói. Con cảm ơn chú nhiều.
Tự mình giải tỏa không còn động thì bây giờ mình biết rồi, mình tu là bỏ động tìm tịnh, tu vô vi là bỏ động tìm tịnh. Mà mình thấy cái tâm mình còn động nhiều á là mình biết mình còn sai nhiều. Mình nhìn cái tâm mình nó còn động nhiều á là mình biết mình còn sai nhiều, mà nhiều khi mình động mà mình không biết mình động á, cái đó còn nguy hơn nữa. Nhiều khi mình động mà mình không biết mình đang động. Cho nên là mình càng không có thấy gì nữa. Tiến hóa chung vui tự giải sầu. Tiến hóa chung vui tự giải sầu. Làm sao? Câu này có nghĩa là gì? Tiến hóa là làm sao? Thế nào gọi là tiến hóa?
Chào chú ạ. Cháu xin có ý kiến ạ. Tiến hóa thì theo cháu ở đây là mình tiến hóa cả đời lẫn đạo ạ. Tức là ở đạo thì mình có cái phương pháp mình tu rồi, thì hàng đêm mà mình cứ gom tụ vào bên trong, mình không hướng ngoại. Còn ở đời thì mình tu sửa những cái tính hư tật xấu, hoặc là mình biết mình còn xấu cái điểm gì thì mình sửa, thì mình tiến hóa cả trong đời lẫn ở đạo ạ.
Lấy cái gì mình đo lường sự tiến hóa của mình?
Theo cháu thì mỗi ngày mình cảm thấy là mình bớt cái sự động loạn hơn, mình biết yêu thương người khác nhiều hơn, mình biết thấu hiểu họ, mình không còn ghét nữa thì
giờ mình muốn yêu thương người khác nhiều hơn thì mình phải làm sao?
Đấy, cái đây cháu cũng đang cứ loay hoay mãi, tức là mình biết là mình phải yêu thương người khác rồi, nhưng mà mình
tại sao
là
tại sao mình yêu thương không được?
Đấy, mình mà mình biết là mình phải yêu thương mà mình yêu thương không được.
Tại sao?
Lúc thì thức tâm, lúc
tại
lại
sao? Tại mình không hiểu cái gì. Tại mình không hiểu cái gì mà mình làm không được.
Theo cháu là bên trong nó còn nhiều thành phần à? Tức là trong con người mình
có một cái chánh mà mình không hiểu. Cho nên mình làm không được. Mình chỉ nói thôi chứ mình làm không được là tại vì mình làm chưa có đúng cái trật tự của nó. Cái trật tự của nó là cái gì? Muốn có từ bi thì phải làm sao?
Phải học từ bi trước ạ. Phải biết thương chính mình trước ạ.
À, phải biết thương chính mình trước. Biết thương chính mình làm sao?
Là chỉ biết lắng nghe chuyện của mình, sửa mình, biết công việc của mình và không để ý những chuyện bên ngoài, là mình đóng cửa thế gian mà mình mở cửa thương đàng để cho cái phần hồn có cái cơ hội sửa đổi cho cái phần lục căn lục trần.
Muốn bữa hổm có cái định nghĩa của cái chữ từ bi là cái gì còn nhớ không?
Hôm đấy nhiều lắm, nhiều mấy cái mà chú.
Từng rồi mình có ôn lại cái bên Mỹ, mình có ôn lại cái từ bi đó. Từ bi nó có một cái định nghĩa rất là hay.
Từ bi thì ở cái câu hỏi chú hỏi Tàu Khê đấy, nó là từ bi là suối điển. Tuôn chảy như dòng suối điển đấy, chúng đấy đấy là từ bi của bề trên ban chiếu xuống.
Cái đó là từ bi của bề trên. Bây giờ mình nói cái từ bi của mình nè.
Từ bi của mình thì nó là từ bi, nó là sức mạnh rồi à. Từ bi nó là tha thứ và tình yêu.
Còn cái nữa.
Thì, khi mình có điển rồi thì mình có thì mình mới ban phát cho người khác được, thì cái đó mới là từ bi. Chứ còn mình nói mà mình không có thì chả phải là từ bi được.
Còn một cái nữa, còn một cái định nghĩa nữa.
À, con nhớ chú bảo là từ bi là từ bỏ sự bi ai.
À,
đúng rồi, còn cái đấy nữa.
Từ bỏ sự bi ai. Tại sao mà từ bi là từ bỏ sự bi ai mình mới có từ bi? Có hiểu không? Có nhớ là cái câu giải nghĩa đó không? Tại sao mình từ bỏ được cái sự bi ai mình mới thực sự có từ bi làm sao?
Làm vậy
là
mà tất cả các
từ bỏ được cái buồn giàu ạ. Cái bi ai là buồn giàu, cho nên ta từ bỏ được cái buồn giàu, ta thương yêu tha thứ chính bản thân mình và thương yêu tha thứ mọi người.
Mình
rộng lòng.
Mình từ bỏ được cái buồn rầu á, lúc đó mình mới thanh nhẹ. Mình thanh nhẹ mình mới thương người khác được. Còn mình không có thanh nhẹ là mình nói mình thương lấy cái gì thương? Trong này nó bực bội mà thương cái gì? Trong này nó kẹt tùm lum hết trơn, nó bực bội làm sao nó thương ai chứ? Đụng tới là nó nẹt rồi, đụng tới là nó bực rồi. Làm sao mà thương được? Hiểu không? Thành ra trước hết phải biết giải tỏa những cái sự ô trược của mình. Biết thương mình là về lo quét dọn, giải tỏa những cái sự ô trược của mình cho mình thanh nhẹ rồi đó. Mình mới ban bố được cái sự thương yêu thanh nhẹ cho người khác, chứ mình bực dọc, mình muốn cãi lộn với tất cả mọi người, nói mình thương cái gì. Chỉ nói dốc thôi. Hiểu không? Cái câu mà thầy giải nó rất là hay đó. Từ bỏ sự bi ai mà mình hiểu, phải hiểu từ tại sao mình phải từ bỏ sự bi ai trước. Rồi mình mới có từ bi. Đúng không? Rồi mình, nếu mà mình không có từ bỏ cái sự bi ai của mình đó là mình còn nặng trược lắm, mình không có thể nào mà thương ai được hết trơn. Rồi, tiếp tục. Tiến hóa chung vui tự giải sầu. Thì đó mình phải cho mọi tiến hóa ở bên trong này, cho mọi chúng sanh ở trong bản thể này nó chung vui, nó tự giải được cái sự buồn thì lúc đó nó chung vui được. Nó hưởng được cái sự vui trong bên trong này được. Rồi, bài thức tỉnh xong là thức tỉnh. Thức tỉnh tự tu là chánh pháp. Thị phi đồn đại lại gieo sầu. Tự mình giải tỏa không còn động, tiến hóa chung vui tự giải sầu. Phải thức tỉnh đi. Giải nó đi từ cái động tới cái tỉnh. Bớt những cái chuyện làm sai trái như là thị phi, đồn đại. Gieo sự buồn phiền thôi chứ không có ích lợi gì. Không có tiến hóa nổi. Câu thứ nhất, qua cuộc điện đàm khắp các nơi, cái này là ngày 2 tây tháng giêng năm 1995, qua cuộc điện đàm khắp các nơi, bé đã phóng rất nhiều thanh điển cho bạn đạo khắp các nơi, bé có mệt không? Cái này năm này vào cái thời điểm này, cái sau cái khóa sống chung ở bên Mỹ, thầy đã qua Paris. Và ngày 2 tây tháng giêng năm 95 có tổ chức một cuộc điện đàm với bạn đạo các nơi trên thế giới. Thì lúc đó thầy mới đặt cái câu hỏi này. Đáp: thưa quấn từ nhắn nhủ tâm linh lúc nào cũng trong lành và sống động. Mọi người nhận được tin lành tự thức đều vui cả. Kể thâm tâm thanh nhẹ lý chan hòa, thương nhớ tiêu tan tự thức ra. Trí độ khai minh đường chánh pháp, chẳng còn lầm tưởng tự dung hòa. Thì ngày đầu, dịp đầu năm thì bạn đạo cũng có gọi cho thầy nhiều, thì thầy cũng có nhắn nhủ về tâm linh, lúc nào cũng nhắc nhở. Thì tâm linh lúc nào cũng trong lành và sống động, mọi người nhận được tin lành tự thức và đều vui cả. Kệ thâm tâm thanh nhẹ lý chan hòa, thương nhớ tiêu tan tự thức ra. Trí độ khai minh đường chánh pháp, chẳng còn lầm tưởng tự dung hòa. Đây thầy muốn nói gì? Thâm tâm mình thanh nhẹ thì mình mới cái hiểu được cái lý đạo, cái nguyên lý về đạo nó mới tràn đầy trong tâm mình được. Còn nếu mà cái tâm mình nặng trược, không bao giờ mình chứa đựng được cái chân lý hết trơn. Thương nhớ tiêu tan tự thức ra thì các bạn đạo xa thầy thì lúc nào cũng nhớ thầy. Nhưng mà được nghe những cái chân lý sống động như vậy thì tự nhiên những cái thương nhớ nó tiêu tan. Thì mình tự thức ra, mình hiểu được nhiều chuyện khác nữa. Trí độ khai minh đường chánh pháp, thì có trí sáng mới độ được, mới mở đường được. Con đường chánh pháp để cho mình đi, chẳng còn lầm tưởng tự dung hòa, mình không còn lầm tưởng nữa. Nhiều khi mình hiểu sai, mình lầm tưởng, thì mình dung hòa thì mình đi tới cái sự quân bình. Câu số 2, ngày 3 tây tháng giêng 1995, hôm nay bé lại phải tiếp tục thăm viếng thiền đường và nhà bạn đạo, bé có bận rộn lắm không? Thì ngày 3 tây thì bé có đi thăm thiền đường ở Paris và nhà bạn đạo, không biết kỳ đó đi thăm nhà bạn đạo nào không nhớ. Bé có bận rộn lắm không? Đáp: thưa, bé hứa thì bé phải làm và không từ chối và bận rộn. Việc làm giúp ích cho mọi người là việc tốt, bé lúc nào cũng hoan hỷ thực hiện lời hứa. Kệ tâm hứa phải làm không chạy chối, quyết tâm phục vụ chẳng lôi thôi. Cảm thông trời Phật tâm tận lộ, ánh sáng tràn đầy việc vẫn trôi. Thì khi mà thầy đến Paris thì ở nhà bạn đạo tiếp đón thầy thì cũng không có tiếp các bà, tất cả bạn đạo ở Paris, cho nên thầy đã chấp nhận đến thiền đường để cho mọi người gặp thêm một lần nữa. Thì thiền đường thì có chỗ rộng hơn, thì bạn đạo tới đó thì thầy chỉ đến gặp một lần thôi. Còn ngoài ra cái giờ khác là cái giờ cũng như là nghỉ ngơi của thầy, thầy không có tiếp bạn đạo nhiều. Và thầy nói thầy hứa là thầy làm. Thầy thì lúc nào cũng cái lời hứa nó rất là quan trọng. Cái câu mà chân ngôn là dính líu tới cái lời hứa là cái gì? Câu gì đó? Câu gì nhớ không?
Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.
À, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Để nói, nghĩa là cái câu đó có nghĩa là cái gì?
Tức là mình hứa mà mình không có chỗ cất.
Uh-huh. Rồi sao đó?
Phần sau em không nhớ. Nếu bạn đạo nào nhớ không?
Rồi sao đó? Chuyện gì xảy ra? Chị có nhớ không?
Em không có giải nghĩa được câu đó nổi. Mà nhớ nào.
Hả? À, tiếng giải nghĩa được không? Vậy cho nghe lại nha. cho nghe lại đi, cho nghe lại số cho 4-5 cái là không biết cái nào đi, nghe lại hết đi.
Dạ, em tên là Minh An, thường thường người ta gọi em là câu 8, em là em anh tỷ. Chào thầy. Thưa thầy, hồi trước đó con có coi cái phim mà
hơi hơi nhỏ anh ạ,
khi cho to lên Quan Âm thì kính đó, bả hành cái hạnh từ bi, ví dụ như hồi trước á, trước khi bả thành Quan Âm đó, bả có đi xuống địa vào địa ngục á, rồi bả khi mà bả đi vào địa ngục rồi bả trở về đó, cái ông Phật dặn bả khi mà nếu mà con đi ngang qua cái cảnh địa ngục đó, con thấy mấy cái người quỷ hồn đó dặn con, mình kêu con cái gì á, con đừng có quay lại. Nhưng mà bả vì lòng từ bi đó, cho nên giống như là họ giả là họ khát nước hay là họ đối khát gì đó, thành ra bả quay lại. Như vậy bả hành hạnh từ bi như vậy có đúng không thầy?
Cái đó là bả phát tâm, nhưng mà Phật dạy ưng vô sở trụ di sanh vì tâm. Giai đoạn đó Phật tổ có nói khi mình hứa cái gì là mình phải trách nhiệm. Cho nên một chuyện ma quỷ nó kêu đau khổ, mình hứa nó mình phải giúp, mình chịu trách nhiệm. Cho nên bảo mất cánh tay á, cho nên mình đừng có hứa bậy. Nhiều người hứa bậy nó hứa với trời Phật, tôi cạo đầu tu rồi mai bỏ ra lấy chồng, khổ vậy lắm, mất cả xác nữa mà mất cánh tay. Cho nên ưng vô sở trụ di sanh vì tâm, khi mình hứa một cái gì nó không có chỗ nào chứa hết á, nhưng mà cái tâm mình phải chịu trách nhiệm. Hứa trời Phật tu là tu chứ mình không thay đổi. Nhiều người hứa rồi thay đổi, nhiều người hứa tu vô vi rồi bỏ đạo vô vi, đi nơi xấu vô vi. Cái đó là cái tâm nó biến loạn thành ma quỷ khối.
Thưa thầy, có phải là lúc đó họ đang bị khảo tra như là thử thách không thầy?
Không phải thử thách.
Anh Hòa có người kiếm.
Vì cái tâm mà không có dứt khoát trước khi họ muốn tròn một việc. Cũng như con đi ra tiệm con mua cái áo, con thấy là dứt khoát. Con bỏ đồng tiền mua cái áo này thì con mới nhận cái áo này, con gì con mặc. Mà con mua cái áo rồi con đưa cho người ta coi, người ta chê với khen, con không thèm mặc nữa. Rồi con mất tiền mà mang tật. Mang tật là cái tật không có nhất định.
Dạ.
Không có tốt cho chính mình.
Đó, thì thầy nói là cái lời hứa mình nói ra thấy không có chỗ chứa, nhưng mà cái tâm mình nó phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là thấy nó không có chỗ chứa là không ai biết, mình không có giữ lời hứa cũng không sao. Thấy nó không có chỗ chứa nhưng mà cái tâm mình là bắt buộc phải chịu trách nhiệm, mà trời đất ghi hết rồi. Thấy không có chỗ chứa thì đâu có chỗ nào chứa cái lời hứa của mình đâu, nhưng mà nó đã ghi hết rồi mình không hay, là cái tâm mình phải chịu trách nhiệm. Mà khi mình hứa cái gì á, mình chịu trách nhiệm á, chứng tỏ là con người đó có cái tâm là dứt khoát. Cũng như thầy nói nãy, thầy nói cậu hứa với trời Phật cạo đầu tu nửa chừng bỏ đi lấy chồng á, là cái đó là khổ lắm. Thành ra cái lời hứa, nhất là cái lời hứa về tâm linh nó rất là quan trọng. Thấy không có gì hết trơn nhưng mà ghi hết trơn, thấy không có chỗ chứa thiệt. Nhưng mà cái tâm mình mà không có thực hiện, không có trách nhiệm đó là mình phải lãnh đủ rồi. Thành ra thầy làm, thầy cũng là gieo cái gương cho mình. Hứa cái gì là phải làm, thầy hứa đúng giờ là thấy thầy có mặt đó thầy đi rồi. Ai đi trễ ráng chịu. Thành ra cái giờ giấc của thầy đó, thầy cũng gắt lắm á. Nhưng như thầy hỏi ngày mai tới đó hẹn mấy giờ, hỏi mấy giờ đi á, ông thường thường hỏi mấy giờ đi, tới giờ là ông sẵn sàng rồi đó, tới giờ đó là phải đi rồi, người nào đi theo mà trễ thì ráng chịu, không có đợi. Và cái giờ giấc nó rất là quan trọng, khi mình biết cái giờ đó làm cái gì là mình phải lúc nào phải canh sao mà cho đúng giờ, chứ đừng có để trễ. Để trễ riết nó quen rồi, trễ được cái này nó trễ cái khác, không có cho cái giờ giấc là quan trọng. Giờ giấc là cái trật tự của thế gian, không gian và thời gian ông trời cũng lập ra để cho người học cái trật tự, mà giờ giấc là trật tự của thế gian. Mình không có học được cái trật tự này á, thì mình sẽ không có được lên cái trật tự cao siêu hơn. Rồi, thưa bé hứa thì bé phải làm và không từ chối và bận rộn. không có thấy cái đó là bận rộn, mà không có từ chối, hứa là làm thôi. Việc làm giúp ích cho mọi người là việc tốt. Bé lúc nào cũng hoan hỷ thực hiện lời hứa. Bé lúc nào cũng hoan hỷ thực hiện lời hứa. Làm cái mình hứa rồi mình làm mình phải vui vẻ chứ không thấy là tôi bực bội tôi phải làm. Tôi bị kẹt quá tôi phải làm, tôi khó chịu. Lúc nào cũng hoan hỷ thực hiện lời hứa. Kệ, tâm hứa phải làm không chạy chối, quyết tâm phục vụ chẳng lôi thôi. Quyết tâm phục vụ chẳng lôi thôi, phục vụ là không có được lôi thôi, phục vụ là phải phục vụ tận tâm đàng hoàng. Cảm thông trời Phật, tâm tận độ thì lúc đó mới hiểu là trời Phật lúc nào cũng tận độ mình, ánh sáng tràn đầy, việc vẫn trôi. Khi mà bé thực hiện công việc mà cứu độ chúng sanh á, thì lúc nào trời Phật cũng tận độ, ánh sáng lúc nào cũng ban chiếu tràn đầy, thành ra cái việc gì làm nó cũng trôi. Cái việc mà phục vụ cho đại chúng thì lúc nào cũng được cái sự ân độ, thì cái việc đó lúc nào nó cũng trôi. Ngày 4 tháng Giêng 1995, hôm nay bé được tái ngộ, hai con quý yêu của bé đã thành tâm đón rước bé ngủ tại gia hai đêm. Bé nghĩ sao về họ? Không biết bé đi đâu, không biết. Quên rồi. Đáp: thưa bé, rất quý trọng, thanh tình quý mến, trẻ biết tự tu và quý mến trời Phật, thực hành pháp môn rất điều hòa, đó là nguồn an ủi đối với bé. Kệ, thanh tâm thực hiện chuyển muôn bề, trí tuệ phân minh chẳng bối bê, quý Phật quý trời tâm thức giác, dày công tu luyện chẳng còn mê. Thì bé rất quý trọng cái tình thạnh tình, thạnh tình quý mến, thạnh tình quý mến, trẻ biết tự tu và quý mến trời Phật. Mấy người tự tu thì bé rất là quý mến, thực hành pháp môn rất điều hòa, đó là nguồn an ủi đối với bé. Kể, thanh tâm thực hiện chuyển muôn bề, trí tuệ phân minh chẳng bối bê. Cái tâm thanh sạch lúc nào cũng thực hiện và chuyển cho mọi muôn bề được phát triển. Trí tuệ phân minh chẳng bối bê, nhờ cái trí tuệ sáng suốt mà hiểu rõ mọi công việc thì không có chuyện gì mà bối bê trễ nải hết. Quý Phật quý trời tâm thức giác, dày công tu luyện chẳng còn mê. Lúc nào cũng tưởng quý trời quý Phật, cái tâm thức giác và dày công tu luyện thì không còn mê nữa, thức à. Câu số 4: hôm nay bé lại phải tiếp tục đi thăm những tuổi trẻ chất phát chăm lo tu học, thực hiện pháp môn, tận độ quần sanh theo khả năng của chính mình, bé cảm thấy vui không? Áp: thưa, bé rất sung sướng gặp được tuổi trẻ tự thức tham thiền nhập định rất quý giá, hành để ảnh hưởng người kế tiếp, hành để tâm linh được phát triển. Thấy đời cũng như đạo đều vui, chung sống, ấm cúng và hạnh phúc, cương quyết một lòng tu tiến. Kệ, thực hành chánh pháp truyền miên tiến, chẳng khổ, vẫn vui đạo nói liền, diễn đạt chân hồn tâm ngộ đạo, trì tâm tu luyện tự mình xuyên. Tại sao bé rất quý tuổi trẻ tu học? Tại sao bé rất quý tuổi trẻ tu học?
Cháu xin có ý kiến ạ.
Ừ.
Bởi vì theo cháu khi mà tuổi trẻ mà chịu khó tu học ấy, thì có nhiều cái cơ hội để mà tu tiến và thúc tâm rất là tốt ạ. Khi tuổi trẻ tu học thì cái tâm sắc của mình hãy còn trẻ khỏe, và cái tâm thức của mình nó vẫn còn đang ở cái giai đoạn là trẻ, thì mình đã thức tâm được tu thì mình có nhiều thời gian để mình tu tiến hơn và mình sẽ tiến bộ nhanh hơn. Theo cháu như thế ạ.
Mà mình cài thấy gì khác không?
Em theo em xin đóng góp ạ.
Ừ.
Thế em thì vì bởi vì thầy mong những tuổi trẻ là tu là thầy yêu quý là vì tuổi trẻ là như thầy nói là của quý cho nhân loại. Và sau đó thì người trẻ thì cái thời gian tu dài hơn, sau này sẽ có thời gian mà cống hiến cho nhân loại được nhiều hơn. Theo hiểu như thế.
Thành ra xây dựng một phần hồn mà có tiến hóa được cái trên đường đạo nó mất rất là nhiều năm. Không phải mà đơn giản mà xây dựng được một cái phần hồn mà nó tiến hóa lên được trong cái đường đạo rất là khó. Rất là khó. Trồng cây đã khó rồi phải không? Trồng người còn khó hơn ha.
Thời gian cần dài.
Thành ra cái thứ nhất là nó phải có thời gian tính. Một người xuống đây nó cũng phải muốn tiến hóa về đạo, nó cũng có cần phải có một chút thời gian. Mà người trẻ nếu mà họ có tiến hóa lên được, họ có khả năng, họ có thời gian để đóng góp cho những cái thế hệ kế tiếp. Còn cái người lớn tuổi quá rồi đó, mà nếu mà có thành đạt thì cũng không còn đủ thời gian bao nhiêu.
Cũng rồi, hết giờ rồi.
Hết giờ rồi, hết giờ phải đi rồi. Cái ví dụ đó là ở đâu mình thấy cái ví dụ đó? Cái ví dụ mà thấy không có đủ thì giờ để truyền lại cho cái lớp trẻ đó là cái ví dụ đó mình nằm ở trong vô vi ở chỗ nào mình có thấy không?
Đức Tổ.
À, Đức Tổ Sư. Đức Tổ Sư mà khi mà thành đạo đó là quá lớn, lớn tuổi rồi, không có không có truyền lại cho cái tuổi trẻ được rồi mới giao gánh nặng cho thầy đó. À, thầy phải gánh mấy chục năm á. Thầy phải gánh mấy chục năm truyền pháp. Anh đợi cái tuổi trẻ thầy rất trông mong cái tuổi trẻ, tại vì đâu phải tuổi trẻ nào cũng lên được. Mà nếu mà có tuổi trẻ nào khá thì cũng truyền cho những người kế tiếp. Tại cái trách nhiệm của người tu vô vi là phải làm sao để truyền cho những người kế tiếp, chứ không phải tu cho một mình không. Nhưng mà nhiều khi tại vì mình tu cho một mình không chưa được, chưa nổi nữa, thành ra mình cũng không có cơ hội mà để truyền cho những người kế tiếp. Chứ thật sự là cái trách nhiệm của người tu vô vi là phải truyền cho những người kế tiếp, thì lúc đó cái pháp nó mới tồn tại được. Đáp: thưa, bé rất sung sướng gặp được tuổi trẻ tự thức tham thiền nhập định, rất quý giá, hành để ảnh hưởng người kế tiếp, hành để tâm linh được phát triển, thấy đời cũng như đạo đều vui, chung sống ấm cúng và hạnh phúc, cương quyết một lòng tu tiến, kệ thực hành chánh pháp truyền miên tiến, chẳng khổ vẫn vui đạo nói liền, diễn đạt chân hồn tâm ngộ đạo, trì tâm tu luyện tự mình xuyên. Ngày 6 tháng Giêng năm 1994 hỏi: phần hồn thanh nhẹ có hữu ích gì cho thể xác không? Phần hồn thanh nhẹ có hữu ích gì cho thể xác không?
Theo em thì rất là hữu ích. Thầy hay nói câu tức là tâm làm thân chịu, cái tâm mà động loạn thì cái thân nó cũng khổ, mà cái tâm thanh nhẹ thì cái thân nó sẽ yên hơn, thông
thoáng. Ai thêm gì nữa không? Phần hồn thanh nhẹ thì đâu có nhu cầu thế gian nhiều phải không? Nếu mà có nhu cầu thế gian nhiều thì lúc đó ai mệt? Nếu phần hồn mà có nhu cầu ở thế gian nhiều động loạn thì ai mệt?
Cái vía mệt.
Sai. Sai cái vía.
Theo cái lệnh của chủ nhân đâu.
Sai cái vía thì cái vía cũng như mình hành cái vía thì bắt làm đủ thứ hết trơn á. Mà những chuyện đời nó không cần thiết á. Nhiều chuyện không cần thiết á. Thì cái vía nó phải mệt. Cái vía nó mệt về chuyện đời á thì nó đâu có lo chuyện đạo được. Nó đâu có hướng về tâm linh được. Thành ra cái xác cũng mệt mà cái hồn cũng mệt theo, là nặng nề, không có nhẹ. Còn cái hồn biết tu rồi giảm hết những cái chuyện đời ấy, thì không có sai, bớt sai cái vía thì lúc đó nó mới nhẹ. Nó nhẹ nó mới lo chuyện đạo được. Còn nếu không nó bị mệt nhọc vì chuyện đời, những cái chuyện bận rộn không cần thiết nhiều quá, hành hạ quá. Thành ra mình muốn cho cái vía mình nhẹ, mình phải bớt bớt sai nữa cái chuyện đời nó không cần thiết, bớt sai nó cho nó nhàn hạ thảnh thơi á, thì lúc đó nó mới giúp cho cái phần hồn được thanh nhẹ. Đáp: thưa, phần hồn thanh nhẹ rất hữu ích cho thể xác, sự đòi hỏi của phần hồn càng ngày càng ít thì thể xác bớt bị hành hạ hơn, hồn vía rõ rệt lại càng thanh tịnh hơn. Kể nuôi tâm phát triển chẳng mê hờn, sáng suốt vô cùng, sống thật hơn, chẳng có đem tâm gây động loạn, lui về thực chất, chẳng gieo ồn, lui về thực chất chẳng gieo ồn, nuôi tâm phát triển chẳng mê hờn, sáng suốt vô cùng, sống thật hơn, chẳng có đem tâm gây động loạn, lui về thực chất chẳng gieo ồn. Nó thì bớt bớt sai cái vía thì cái vía nó được thanh nhẹ, thì lúc đó là hai bên cũng được thanh tịnh hơn. Mình ra phải bớt 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 dần cái chuyện đời không cần thiết. Hỏi số 6 ngày 7 tháng 10 năm 1995, hỏi: người tu cần đặt nặng tham vọng thành Phật không? Người tu cần đặt nặng tham vọng thành Phật không?
Theo em thì thầy thường nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời ấy, tức là mình cứ thực hành dài mở thôi, nó tới đâu thì tới, chứ bây giờ mình đặt nặng cái tham vọng mà nó không tới được thì mình động lắm. Không đạt đến thì mình động, mà đây là thầy dùng từ tham vọng mà, thế là còn tham và vọng là vọng động, thì cái đấy chắc chắn là không có đúng cho cái đường lối tu thanh tịnh anh chị hết.
Nhiều người ta tưởng là có cái chánh pháp này rồi đã tu một kiếp là thành Phật, phải vậy không? Nhiều người ta nghĩ là có cái pháp này, chỉ cần hành cái pháp này là trong kiếp này họ thành Phật. Có đúng gì không?
Có người còn nói tu 6 tháng thành Phật đấy. Chỉ những người ta tu 6 tháng thành Phật đấy. Thầy nói là cái đấy là xạo, lừa gạt người ta.
Không hiểu đạo, thành ra mới nói ẩu vậy. Thành ra hành thiền mà không hiểu đạo thì hay nói vậy đó bà. Nó bậy nó bạ là tại vì không hiểu. Không hiểu là cái chuyện tu nó không phải là đơn giản. Thầy nói cái hai chữ dày công mà đâu có ai hiểu cái dày công là gì. Phải không? Đâu có ai hiểu cái chữ sau cái chữ dày công nó có cái gì đằng sau. Biết bao nhiêu cái sự hy sinh khổ hạnh và biết bao nhiêu cái thời gian khổ cực tu luyện chứ đâu phải là đơn giản đâu. Đâu phải tu tà tà như mình mà thành Phật đâu. Cái chuyện nó không có rồi nè. Tu tà tà thì cũng được. Ông trời ông cũng cho tu tà tà, nhưng mà phải chờ nhiều kiếp nữa. Tu kiếp này để sửa sản cho kiếp sau thì có điều kiện tu tốt hơn vậy đó. Chứ không có thành cái gì hết á. Nhưng mà mình chịu tu là mình đúng ra sửa sản cho cái tương lai của phần hồn. Nếu mà kiếp này không thành, nếu kiếp này đại đạo không thành thì còn kiếp sau thì mình cũng được vô trong một cái gia đình đạo đức, mình có đầy đủ điều kiện hơn, bớt nghiệp lực hơn, dễ tu hơn, dễ dứt khoát hơn. Chứ cũng không phải là nửa đời nửa đạo thì không bao giờ tiến được. Phải dứt khoát, tu về đạo là phải dứt khoát. Bởi vì cho nên có nhiều người ta cũng có nhiều kiếp tu rồi thì người ta dứt khoát nó nhanh hơn mình. Thì giờ nếu mà nói cái pháp này vô là phải trường chay diệt dục, có nhiều người ta đâu có dám. Thành ra mở rộng thì phải hạ xuống, mà nói không sao, cái gì cũng không sao hết. Nhưng mà không sao thì đi theo kiểu không sao. Tà tà thì đi theo kiểu tà tà thì cũng có tiếng vậy, nhưng mà theo trình độ của mỗi người thôi. Còn ai mà dứt khoát dốc lòng tu thì khác nữa, thì mỗi cái trình độ tiến hóa nó đều khác nhau hết á. Mà vô vi vẫn mở rộng cửa tùy theo trình độ mà tiến hóa thôi. Thành ra mình học đạo mình phải hiểu. Nhiều khi ông thầy không nói cho ai, nhiều khi ông nói tại sao ông nói dễ vậy, mà nhiều khi tại sao ông nói khó lại. Không có mâu thuẫn, nhưng mà tại ông nói cho trình độ mỗi người thôi. Không có mâu thuẫn. Có khi lại khuyên chay, có khi lại nói là không sao. Thành ra phải nghe nhiều mới hiểu, mới dễ thức tâm hơn. Đáp, thưa người tu thiền, cần thường xuyên công phu, không ôm nghiệp tâm, như lo việc này, việc nọ, không dứt khoát, thì óc không bao giờ sáng. Óc không sáng, có thể hướng ngoại bất cứ lúc nào. Nhiều người tu, nửa chừng bỏ tu và hướng về dục là vậy. Tự phát triển sự mong muốn của chính mình, xưng danh này danh nọ là sai đường tiến hóa tu học. Bày ra đạo này đạo nọ, khống chế người khác, tạo khổ cho tâm thân mà không hay. Kể không xa cái cảnh trói quanh mình, chễm chệ làm người dục khó minh, liễu đạo không còn chân vị trí, hành không kết quả chỉ làm tin. Thưa người tu thiền, cần thường xuyên công phu, không ôm nghiệp tâm, như lo việc này việc nọ, không dứt khoát, thì óc không bao giờ sáng. Nói thầy đây thầy nhắc. Thứ nhất là phải thường xuyên công phu luyện đạo rồi. Công phu hành pháp rồi. Cái thứ nhì là không được ôm nghiệp tâm. Nghiệp tâm là ôm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, chuyện đời, chuyện gì cũng ôm vô tâm hết. Không có dứt khoát mà buông bỏ nó. Vì cái óc mình nó không bao giờ sáng. Mình tu là trước hết cái óc mình phải lập lại trật tự và cái óc mình nó phải sáng. Còn tu mà mình không hiểu gì hết á, là cái óc nó không có sáng. Nó chỉ biết lo chuyện đời thôi à. Óc không có sáng á, thì có thể hướng ngoại bất cứ lúc nào. Mà hướng ngoại á, là rước động, tạo sai. Nên cái hướng ngoại nó nguy hiểm lắm. Tại bên ngoài là toàn là chuyện động không, mà mình hướng ngoại là mình chỉ rước động thôi. Mà cái óc mình không sáng thì mình dễ bị rước, tại mình không thấy. Mình không thấy cái đó là rác. Mình không thấy cái chuyện quay bên trong là đúng. Mà mình hướng ngoại là mình rước rác, mình rước động. Mình tu là mình cần trở về cái sự thanh nhẹ. Mà mình nói mình tu mà mình chỉ rước động vô không là mình đi sai đường. Thành ra nó càng ngày nó càng tối tâm thêm. Ôm nghiệp tâm, không có tiến hóa nổi. Nhiều người tu nửa chừng bỏ tu và hướng về dục là vậy. Đó, thì hướng ngoại thì bị cái cảnh đời nó thu hút. Tu nửa chừng bỏ tu, hướng về dục, tự phát triển sự mong muốn của chính mình. Có nhiều người nó có những cái tham vọng. Thành ra tu nửa chừng mà đi sai đường á, thì ra xưng danh này danh nọ, tôi là ông này ông nọ, là sai đường tiến hóa tu học. Tu là mình đi lo tự sửa mình thôi, mà tu mà đứng ra xưng danh tôi là ông này ông nọ, rồi bày ra cái đạo của chính họ, thì thiệt ra cũng không có bày gì được, chỉ mượn cái đạo này rồi chế biến thêm chút xíu à, rồi la cái đạo đó của họ, và lấy cái danh nghĩa làm thầy để đi khống chế người khác, tạo khổ cho tâm thân mà không hay. Thì cái chuyện này thầy nói là đương nhiên nó phải có. Khi mà thầy nói ra vậy đó, cũng có nhiều người cũng bị lạc đường ở chỗ đó. Kệ không xa cái cảnh trói quanh mình, chễm chệ làm người dục khó minh, liễu đạo không còn chân vị trí, hành không kết quả chỉ làm thinh. Ra mình không biết mình đi vô con đường đó, lúc mình chết đó, mình không có tìm được cái vị trí mà của phần hồn của mình được. Câu cuối cùng, thượng sách là gì?
Em thấy mình giờ tu là thượng sách anh bảo
sửa được. Tu sửa là thượng sách rồi, còn cách nào hay hơn nữa bây giờ phải không? Tu đúng đường là thượng sách. Tu làm sao mà đúng cái như cái đường lối mà vô vi đã vạch sẵn cho mình đó. Là người tu vô vi là bỏ động tìm tịnh. làm sao mình vứt bỏ được cái trần trược mà mình trở về được thanh tịnh đó là đúng đúng đường của một người tu vô vi. Chứ mình tu vô vi mà thấy mình càng ngày càng động loạn thêm á, càng ngày càng bận rộn thêm á, là mình đi không có đúng đường. Tu vô vi thì cái tâm mình á, nó càng ngày nó càng phải càng nhàn hạ, nó càng thanh thảnh thơi nhàn hạ, lúc đó mình mới là một vị tiên tại trần nhé. Sống ở cõi đời mà không có bị dính líu chuyện đời, không có bị cái chuyện động loạn nó lôi cuốn mình á, mình mới là tiên tại thế. Bây giờ mình tu là mục đích là trở về cái sự nhàn hạ, cái sự tự nhiên và hồn nhiên của một đứa con nít. Nít nó đâu có lo gì đâu, nó đâu có biết lo cái chuyện gì, nên nó mới hồn nhiên và tự nhiên. Cái sự thanh nhẹ nó vẫn còn, đi lớn lên nó bị đánh mất rồi. Bây giờ mình tìm lại cái sự thanh nhẹ đó, cái sự mà hồn nhiên tự nhiên đó, thì mình không có bớt lo chuyện đời, bớt lo chuyện người ta, thì tự nhiên mình mới yên được. Chứ bây giờ chuyện gì có ai mình cũng rước vô hết trơn, làm sao mình thanh nhẹ được. Mình đâu có đi đúng cái đường mà vô vi đã vạch sẵn cho mình đâu, không có đúng cái định nghĩa của một cái người tu vô vi. Bây giờ nhiều khi mình mang tiếng vô vi mà mình không có hành đúng như cái một người vô vi ấy, thì mình không có xứng đáng. Mình tưởng là mình tu vô vi nhưng mà mình tu càng ngày càng động loạn thêm, nghiệp càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng lo chuyện đời nhiều, bận rộn, lúc nào cũng bận rộn, không có được nhàn hạ. Thành ra mình chỉ cần xét mình thì coi là mình đi có đúng đường hay không. Nếu mà mình đi đúng đường thật sự thì càng ngày nó phải càng nhẹ hơn, càng ngày càng phải nhàn hạ hơn, bớt lo hơn. Chuyện gì nó đến, không đến thì thôi. Rồi có chuyện nạn nó tới thì mình cũng để cho nó giữ cái tâm thanh tịnh định để cho nó qua. Thì trước sau nó cũng phải qua. Mà mình cứ động loạn theo là mình càng nặng thêm. Còn mình để bình yên thì để cho nó tới, rồi nó tới, nó có tới rồi nó có sẽ đi. Nếu mà mình giữ được cái tâm mình yên á, thì lúc đó mình mới bớt tai nạn. Còn cái tai nạn nó đến mà mình cứ động loạn theo á, là nó cuốn cuồng theo á, là làm nhiều khi nó còn nặng thêm. Mà những cái đó này nó cũng nói định, trước cái nạn thì cũng phải đòi hỏi cái sự dày công tu dữ lắm mới được. Chứ ai gặp nạn thì cũng rối loạn lên hết trơn. Đáp: thưa thượng sách, là sự thanh tịnh trong nội tâm. Chỉ có người chịu tu thiền thì mới gặt hái được điểm này mà tiến và phát triển theo chiều hướng tâm linh. Kể dày công đạt được nguyên linh tiến, thanh tịnh đầu sâu chẳng có phiền. Diền mối đạt thành tâm hiểu đạo, quy y tam bảo sống triền miên. Quy y tam bảo là làm sao? Đi vô chùa quy y tam bảo hay là làm sao?
Quy y tam bảo là hội tụ tinh khí thần. Tam bảo là ba cái vật báu của mình.
Ba cái vật báu đó là
tinh khí thần.
Tinh khí thần. Mà cái nguyên liệu chánh, cái gốc đó là từ đâu? Cái nguyên liệu chánh đó là từ đâu?
Tâm căn.
Cái nào?
Tinh nhật.
Cái nào là chánh? Tinh. Cái tinh là chánh.
Vâng.
Cái tinh là quá khí, là khí nó mới quá thần, phải không?
Vâng.
Là bây giờ nếu mà mình hao tinh thì lúc đó mình đâu có quy tâm bảo được, phải không? Ừ. Nếu mình tiêu hao cái tinh thì mình đâu có quy tâm bảo được. Cái gốc mình mất rồi. Pháp nào giúp cho mình quy tâm bảo?
Soi hồn.
Soi hồn. Soi hồn tập trung ba báo linh trên thí thần. Rồi làm như thế nào mà mình hao khí?
Cũng là khẩu khai thần thí tán.
À, nói chuyện không. Nhiều quá. Không có đóng cửa thế gian, không có đóng miệng lại ha. Nói chuyện không cần thiết. Nói chuyện đạo thì được. Nói chuyện đời thì hao hết rồi. phân tán hết. Còn thần
thầy nói là cầu khai mà hướng thượng thì trường tồn bất diệt, còn khẩu khai hướng hạ thì khí tán mạng tiêu.
Ừ. Khẩu khai mà nói chuyện đời ấy là tiêu à? Thì bây giờ mình muốn biết là mình coi hàng ngày mình nói gì, hàng ngày mình mở miệng mình nói chuyện gì. Cũng đo được ha. Hàng ngày coi mình mở miệng mình nói chuyện gì nhiều nhất. Thầy nói làm sao? Phần của thầy, thầy nói làm sao? Thầy nói thầy ăn chay.
Ăn chay nói đạo.
Ăn chay nói đạo. Thầy có nói ăn mặn nói đạo không? Tại sao ăn chay nói đạo nó mới đúng?
Ăn chay nó mới thành nhẹ, mới nói đạo.
Ăn thay, ăn chay nó mới thành nhẹ. Ăn chay mà còn phải lo giải nữa nói chi mà ăn mặn. Thầy nói mỗi ngày thầy ăn vô thầy, thầy phải lo giải làm sao?
Thế cháu nhớ thì mỗi lần ăn xong là thầy lên ngồi thiền luôn chú.
Ừ.
Giải quyết cái công việc đó luôn.
Thầy vô thì trưa, trưa nào thầy ăn xong rồi thầy cũng vô thầy ngồi thầy niệm Phật rồi thầy thiền luôn. Không mấy giải không kịp. Thầy mà còn vậy nữa, nói chi mình, nhiều khi mình không có ý thức. Mình tưởng cái chuyện đó chuyện bình thường, nhưng mà nó trì kéo mình dữ lắm. Mình không hay. Tại mình còn mê muội, mình chưa có thức tỉnh. Cho nên mình không hiểu, mình thấy cái chuyện nó không có gì. Chuyện ăn uống tam đại sự là chuyện thường thôi. Nhưng mà biết bao nhiêu cái chuyện nó xảy ra bên trong mình không biết. Mình ra con người nó bị cái tánh tình lôi cuốn là vậy. Mình không có làm chủ được chính mình. Mình ra ăn vô là phải lo niệm Phật để giải. Có ai bắt chước thầy chưa?
Em hỏi chút, tức là khi mà mình ăn xong mà mình niệm Phật ấy, thì cái điển nó vẫn rút lên bộ đầu ấy, thì cái đó nó có coi như là mình cũng đang là thiền thôi. Tại vì thường ăn xong thì cái mình phải để cho cái điển của vật thực nó phải tiêu hóa ở dưới rồi, xong rồi sau mấy tiếng mà bắt đầu là mới làm được pháp luân thường chuyển với các thứ chứ.
Cái đó thầy đâu có thiền, thầy chỉ thầy đâu có làm pháp luân thường chuyển khi mà
mình niệm Phật lên, tức là niệm Phật mà cái điển nó rút lên.
Nó rút là cái chuyện đó là chuyện niệm Phật thôi, chứ đâu có pháp luân thường chuyển đâu mà sợ. Tại vì thầy lo cái phần điển quang của những cái phần đem vô, chứ thầy đâu có lo cái vật tiêu hóa của cái vật thể. Cái phần tiêu hóa thì nó có thời gian để nó tiêu hóa, nhưng mà khi mình nó bước mình đem vô miệng mình đó là cái phần điển nó đã vô rồi. Thì lo giải quyết cái phần điển đó, chứ đâu phải lo cái giải quyết cái phần tiêu hóa. Hai cái nó khác nhau à. Cái phần điển nó đem vô rồi thì phải lo liền là cho nó kịp. Tại vì không nó sẽ phải, nó phải bị ứ động. Ứ động dài không kịp á, thì nó sẽ hợp với lại những cái phần tử không tốt ở bên trong của mình á, nó sẽ quậy. Thành ra phải đem vô phải làm liền là vậy. Vừa ăn vô là phải niệm Phật liền. Ăn xong rồi cũng phải niệm Phật tiếp là vậy. Nếu không giải không kịp, thầy mà còn giải không kịp nó nói chi mình. Thầy mà còn nói thầy giải không kịp nó nói chi mình. Như là nó cũng quan trọng lắm chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà tại vì mình không ý thức thôi, mình thấy cái chuyện tầm thường, đói bụng ăn cơm vậy thôi. Ngày ba bữa đói bụng ăn cơm vậy thôi, không có gì quan trọng. Nhưng mà càng đào sâu là mới thấy là cả một cái vấn đề chứ không phải là đơn giản. Nên ra phải học đạo nhiều là vậy. Rồi, thôi chấm dứt đây ha.
Chú bảo cho con hỏi nhờ một câu được không ạ? Chú giải thích câu chân giác thanh quang được không ạ?
Cái gì?
Chú giải thích hộ con câu chân giác thanh quang.
ở đâu, nghe ở đâu?
À, con nghe ở trong băng pháp luân thường chuyển của Đức Thầy nói ạ.
Nói sao, nói lại hết coi em coi.
Cũng nhờ thanh khí thầy nói là cũng nhờ thanh khí điển của pháp luân thường chuyển, chân giác thanh quang của Thượng Đế rút đi.
Thanh giác thanh quang hả? Đọc lại coi.
Chân giác thanh quang.
Chân quát.
Chân giác thanh quang ạ.
Chân giác thanh quang của Thượng Đế. Thì đúng rồi, là thanh quang là của Thượng Đế làm ra chứ mình làm gì có. Mà cái chân giác là chỉ bậc chân giác là những cao cỡ Thượng Đế, cỡ Phật mới có chân giác chứ mình làm gì có chân giác. Cỡ Phật trở lên mới có chân giác. Mới hiểu được cái sự hiểu biết nó đúng á, mới kêu là chân giác. Còn cái mình ở đây mình đâu có hiểu hết đâu. Mình hiểu chỉ một góc nào thôi. Chân giác là hiểu hết mọi sự việc á, mới kêu là chân giác, mà chỉ có Phật với Thượng Đế mới có. Không? Mình tu để từ từ mình thức giác, rồi từ từ mình lên tới Phật, mình mới có được cái sự chân giác của Đức Phật, rồi chân giác của Thượng Đế còn cao hơn nữa. Thanh quang là chỉ có Thượng Đế có thôi. Thanh quang là Thượng Đế ban cho mình đó. Cái ánh sáng mà thanh nhẹ đó là do Thượng Đế ân ban. Ân ban cho rồi đó, mình mới dùng cái pháp luân thường chuyển đó, mình hít vô để cho quét dọn mình đó. Mới rửa sạch tâm hồn của mình. Ra mình mới nói, mượn lửa thiên quả đốt trượt quả là vậy, để thanh lọc mình đó. Chỉ có thanh quang mới rửa sạch cái tâm hồn của mình thôi, là điển mà. Mình ra phải thanh lọc hoài, mình biết cái sự thanh lọc là quan trọng, cho nên mình không có muốn đem rác vô trong tâm của mình nữa. Mình là phải thanh lọc hoài thôi, mà mình biết là mình cư trần là mình dễ bị nhiễm trần lắm. Mình hướng ngoại á, mắt mũi tai miệng á, mình không có hiểu rõ là mình bị rước trượt nhiều lắm. Bất cứ giờ phút nào mình cũng có thể sai lầm mà mình cũng có thể rước trượt. Mình lo mình biết vậy á, thì mình lo mình quay về bên trong, mình lo mình niệm Phật, mình lo tu thôi. Không có rước cái ngoại cảnh vô nữa. Tại vì mình nhìn mình không có thấu, mình không có quán thông. Cho nên mình đem vô toàn là những cái chuyện mê chấp không hiểu là đương nhiên cái chuyện mê chấp. Bây giờ cho mình coi tin tức thời sự đi nữa, là mình cũng rước những cái chuyện mê chấp không, là tại vì mình không hiểu được cái sự vận hành của càn khôn và cái sự biến chuyển của thiên cơ, mình không hiểu. Rồi mình rước những cái chuyện mà mình không hiểu là những cái ra nó tạo ra cái sự mê chấp, mà động loạn, mê chấp là động loạn. Với cái trí phàm của mình đó, mình giải không nổi, mình không có thấy hết, không có quán thông. Thành ra mình dễ gây cái sự động loạn. Mình tu là mình sợ nhất là đem thêm cái sự động loạn cho mình. Mình đã quá động loạn rồi mà mình để cho cái tâm mình nó rước thêm cái sự động loạn nữa, thì chừng nào mình mới được thanh nhàn, chừng nào mình mới được nhàn hả? Mình tu để cho cái tâm hồn mình nhàn hả, mà không còn lo nghĩ chuyện gì khác, trở về không thật, không có lo nghĩ gì chuyện gì khác. Thượng Đế đã lo cho mình sống tới ngày nay rồi, sẽ tiếp tục lo cho mình tiến hóa, nên chỉ chờ mình sửa mình và tiến hóa thôi, chứ đâu có chờ mình lo những chuyện khác. Thì tu là phải dốc lòng tu mới được, chứ mình tu lơ mơ là không được đâu. Tu chơi chơi là khó lắm. Mình biết là cái đường dài, nhưng mà mình phải cố gắng, chứ không có phải mà thả lỏng vậy. Muốn tu tu, muốn bỏ bỏ, bữa nào hứng thì tu nhiều, bữa nào không hứng thì tu ít. Lúc nào cũng phải cố gắng anh mới là đúng. Ngày nào cũng phải là ngày cố gắng, chứ đâu có biết mình còn bao nhiêu ngày. Mà kiếp này là mình đầy đủ tài liệu nhất. Kiếp nào được gặp ông Phật mà để ông giảng cho nghe nữa, mình đi rồi đâu có tài liệu này nữa. Những băng giảng của thầy mình đi qua cõi kia đâu có nghe được nữa. Hết rồi, nghe được bao nhiêu nghe ở đây thôi. Ráng dành thời gian học đạo.
Con cảm ơn chú ạ.
Thôi thì mình nghỉ nhé. Cảm ơn anh Bảo.
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha. Xin chào hết tất cả các bạn.
Dạ. Chào cảm ơn chú Bảo ạ. Dạ. Cảm ơn các anh chị và bạn đạo ạ. Dạ.
Chào anh Bảo nha. Chào tất cả mọi người.
Chào tất cả mọi người.
Chào tất cả mọi người ạ.
Chào chú Bảo.